Kinh Nghiêm Càng có nói đến, tức là năm 500 năm cuối cùng trong thời kỳ Pháp diệt, chánh Pháp sẽ biết mất. Thì có ai hiểu được cái điều Phật vừa nói không? Thì vấn đề chúng ta rằng là trong cái thời kỳ mà Pháp nói chung chung vậy nha, thời kỳ cứ gọi như thời kỳ chúng ta đây là thời kỳ mà Pháp, ai có thể hiểu Phật Pháp mà hiểu đúng, hành đúng? Câu hỏi gì? Là có phải thực kỳ mà Pháp, Phật Pháp sẽ như thế nào ấy? Đúng. Rồi cái câu thứ hai thì nó từ câu đó là thời kỳ mà Pháp đó là hiểu Phật Pháp như thế nào? Ai có thể hiểu được những điều Phật nói? Nên là Phật đổi sao dời, cái thời đại thay đổi thì mình nói chung là nói cho nôm na và hơi quê buồn chút, thì thời đại trước làm sao hiểu được trước. Thì thứ ba là trong cái đoạn kinh nói đó, người đó là tắc diệt ba điều nhau, được Phật thấy bằng con mắt của Phật, được Phật biết bằng ý trí của Phật, ba phần đến. Nhưng cái điều này nó đòi hỏi người tới thực tế, chúng ta có thể khó hiểu thật đấy, nhưng mà mình khó thì điều đó thì phải là vô đó, ai có thể hiểu, nhưng mà hiểu một chút xíu rồi thôi. Cũng như chúng ta gặp nhiều người, gặp nhiều cái thân nhân chết hay là tán tài tán gia bại sản, tỉnh ngộ hiểu rằng thế giới này chả cái gì chỉ mình bám víu vào, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn mà sự đâu vào trở lại vào đấy. Kinh nghiệm này chắc ai cũng có, tôi thì gặp quá nhiều ấy, những người thân của mình, những người chung quanh mình, nhiều tôi nó còn bắt gia đình khủng hoảng, nó gọi là gia đình ly tán, thất vọng thất bại, bỏ đi chùa đi tu, nói chuyện đời ngồi nói chuyện hay lắm. Tối về đi thời gian sau, tối về tâm sự nữa sau đâu vào đó, cũng đi lang bang ngày đó vào đó, có thay đổi gì? Nên trong Kinh Nghiêm Càng nói cái câu nói đã bước lên cổ xe Bồ Tát, ngồi bắt đầu hành đạo, làm cho nó ngồi cho vững và đi cho nó đẹp đời vững. Đang thầy Đức Thanh Trúc Thanh hỏi vấn đề thứ ba là gì hả? Thì tôi nói cho rõ, nhưng mà chắc thì nói rõ bây giờ nó lỡ rồi, hồi nãy tôi nói tóm tắt quá lỡ rồi, chút nào nó tiếc, tới đó thì nó tiếc nha. Ngày nay á, cái ý nghĩa mạt pháp hầu như không có trong mọi người, vì nhìn chung thì pháp vẫn thịnh hành qua cả châu Âu, càng ngày càng thịnh hành, và mọi người thực hành Phật pháp vẫn còn có ích lợi. Đấy, mình nhìn trên đại thể chung, nhưng mình nhìn trong tiểu tiết thì vẫn có những vấn đề không ổn. Riêng về cái bản thân mình, vấn đề không ổn đó là từng cá nhân, mỗi người kinh nghiệm cá biệt. Thì không phải nhìn chung thì là như vậy đấy, là Phật pháp là thế giới chúng ta đang tìm hiểu, đang thực hành. Nhưng mà vấn đề cá nhân thực ra thì nó vẫn có vấn đề trong đó. Thôi thì vấn đề nó dài dòng quá, nói về vấn đề lịch sử thời đại thì cũng hết được, là cũng thể hết được. Nhưng mà trong câu kinh nói rằng làm thế nào chúng ta hiểu, hoặc cái thời đại 500 năm thời kỳ mạt pháp, làm thế nào hiểu những điều Phật nói đó là sự thật, những cái điều mà Phật nói sự thật. Thì cái này tùy cái nhà mỗi người thôi, nhưng mà điều chắc chắn là thời đại này thay đổi. Cái Phật pháp chúng ta nhìn ngày nay á, nó có thể thích hợp thời đại, nhưng mà nó cũng giống như thời xưa nữa. Đồ cái mà bây giờ giữa cái mà nếu chúng ta là người Thái Lan, chúng ta học Phật từ Thái Lan, học Phật từ Tích Lan, nhìn có Phật giáo Trung Quốc, nhìn có Nhật Bản, người ta không nghĩ đó là Phật giáo được. 50 năm về trước, hoặc là 60 năm về trước, khi nói tới Phật giáo Nhật Bản, người Tích Lan họ lắc đầu, họ không chấp nhận. Nói tới Tây Tạng, họ lắc đầu, họ không chấp nhận, không coi đó là Phật giáo. Thái Lan còn lại càng không chấp nhận nữa, không coi đó là Phật giáo. Nhưng về hình thức tổ chức hành chánh, người ta vẫn mời bên ngoài, mà nội dung không chấp nhận. Và ngay cả ngày nay cũng thế thôi, ở Việt Nam, giữa Nam Tông và Bắc Tông, vẫn các thầy vẫn giao thiệp với nhau, nhưng mà trên thực, trong cái lý ý nghĩa, thì nói tới Bắc Tông, các thầy Nam Tông lắc đầu, đó không phải là Phật giáo, đó là Bà La Môn giáo. thì vấn đề này nó chưa đến xảy ra trầm trọng trong Phật giáo con cái, là vì vậy mà mấy thầy Phật tử sách gương quấn lộn nhau, sách gương chém nhau chưa có. Nhưng trong lòng một vấn đề thời đại, vấn đề thực hành Phật pháp, mà đòi hỏi cái pháp thì cũng là chúng ta thực hiện, thì chả ai nói rằng mình thực hiện Phật pháp hay sai. Vấn đề, chả vấn đề tôi thấy đi hơi dài dòng rồi nha. Đúng ra thì những cái vấn đề thời đại như vấn đề lịch sử, nó đặt lại vấn đề Phật giáo. Người ta hỏi rất nhiều, Phật giáo có phải Phật giáo hay không, hay là tôn giáo triết học. Nhưng mà liền làm như tôi coi, cái tự nhiên tôi nói vấn đề, cái đặt cái vấn đề nó rất lớn quá. Mình cái buổi học mình không phải là buổi nghiên cứu lịch sử, mình đặt vấn đề nó lớn quá, và nó ngoài cái phạm vi của mình, không thể trả lời hết được. Nên đặt cái câu hỏi là Phật giáo này có phải là Phật giáo nguyên thủy chính thống hay không, nó lớn quá, không thể hiểu được. Nói chung thì có những điều mà mỗi người nó bị, nó cái giới hạn mình, có những cảm mạnh, có cái đời sống hàng ngày. Tại sao ngày cho nên phải đặt có những cái vấn đề mà mình nhìn phiến diện. Tôi nói thế là vì thực ra thì mình cũng vượt được thời đại. Nên nói chuyện thời đại, mình ở đây mình nói chuyện cái vấn đề lịch sử, vấn đề thời sự ở trong này. Nhưng mà nói chung là trong từng nhóm nhỏ, học trong những nhóm nhỏ, kinh nghiệm hàng ngày, sống ngày, mình cũng mệt mỏi về những cái này. Những cái khóc lóc, rồi những cái rườm rà, rầy rà trong những người Phật tử lúc nào cũng có. Thì mình nhiều khi thì mình cũng có lẽ mình cũng gọi là cáu tiết, hay là mình bất ổn. Nhiều người Phật tử ta than phiền, và mình nói chúng ta tới với đạo Phật để tìm sự an lạc, mà nếu ở đây không thấy sự an lạc thì thôi đừng bỏ Phật ấy cho rồi. Mình nói hơi quá đáng, nhưng trong ý nghĩa là nó thật sự như vậy. Mình nói là mình người, mình coi như là cái thế giới này mình là như người bệnh đây ha. Mình là như người bệnh đi tìm cái bệnh viện, và cái bệnh viện mà bệnh viện chữa không lành thì ở gì trong cái bệnh viện đó nữa. Thì mỗi người cảm thấy là thực sự ra là trong tất cả những người đây, tôi biết rằng là không nói thì nhiều khi quá đáng, cái vị nói cho tôi vơ độ cả nắm. Tôi không nói chuyện lớn, là chuyện nhỏ thôi, chuyện là trong một nhóm nhỏ, sinh hoạt nhóm nhỏ, chuyện mà bất mãn, bất bình nhau bất thường, và là quay lưng lại với nhau rất thường quá. Nhưng cái căng không nổi, chuyện nhỏ căng không nổi, nhưng mà nó căng được. Căng tới khi mình nói tới độ rằng là cái mọi sự Phật nói, mọi sự nó đều vô thường, nó xảy ra chuyện gì nó cũng qua, tốt cũng đi qua, mà xấu cũng qua hết á. Sống thì mình tranh chấp nhau phải quấy, nhưng mà chết rồi thì thẳng cẳng ra thì chẳng còn vấn đề phải quấy, chỉ còn cái nghiệp nơi theo mình thôi. Thì những cái chuyện ở ngoài dù lớn dù nhỏ không có cái gì tồn tại lâu bền hết á. Tức là ngay cả cái tổ chức lớn hay nhỏ, cả cái đất nước này đi nữa, nó mất đi rồi á, mình có thể làm lại được. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất trong con người mình á, mất đi không bao giờ lấy lại được. Còn nó cụ thể nữa, cái tình giữa người với người mất khó lấy lại. Nhiều nói thế, thầy nói trong lý thuyết thì thực tế khó có. Chuyện này thì xảy ra thời Phật thì nhiều mới cắt thì theo cãi nhau mà Phật nói không nghe. Thì cuối cùng kết luận đó là Thế Tôn giảng dạy rất đúng, nhưng mà chuyện này thì chúng con phải tự giải quyết lấy, và không có chịu giúp tranh chấp. Chuyện đã xảy ra, nhưng mà rồi thì cuối cùng cũng êm ổn thôi. Có những cái thì cái này đặt vấn đề, thực ra vấn đề chúng ta nói đây là vấn đề bố thí, vấn đề thời đại. Trong vấn đề câu kinh căng đặt ra là trong 500 năm thời kỳ mạt pháp, ai có hiểu những lời Phật nói, lời chân thật hay không, mà nói đó là gì? Đó là hành vi bố thí, và kết quả của bố thí, đó là điều kinh nói tới. Thì mình gọn vấn đề lại, nhưng mà nó thì cũng đặt vấn đề này rồi, thời đại, và vấn đề của mình mới hiểu rõ. Nhưng mà đặt vấn đề thời đại, vấn đề đời sống hàng ngày, nhiều cái xung đột, và chúng ta nói phải tránh né, có thể hiểu lầm. Thì vấn đề đó là vấn đề tình cảm, nhưng còn vấn đề lý trí nữa. Trong cái tình cảm nhiều phương diện, ở phương diện này thấy nó tốt, mặt kia thấy nó xấu. mình đặt cái vấn đề vào thời đại của đời sống hàng ngày, nó không như mình tưởng, và nó nhiều cái mặt, và chúng ta nhiều khi không biết rằng là cái nào tốt, mặt nào đúng, mặt nào sai, để nhận định cho đúng, và có thể nhận định lặt lạc, hiểu sai, hiểu không đúng cái người nói, hiểu không cái người nói, hiểu không hết cái ý người nghe hiểu ít người nói, nó sai lầm. Thì cái vấn đề, ngay cho vấn đề chúng ta học từ Kinh, nói cái câu 500 năm sau, cái mà nói rằng là bố thí như vậy, được phước đức như vậy, ta hiểu thế nào cho nó đúng. Phải đặt vào thời đại, đặt ngay đời sống hàng ngày. Thì khi đặt vào, thì tự nhiên sinh rất nhiều vấn đề. Có lẽ là tùy theo cái khả năng mỗi người và tùy theo cái môi trường sống, mỗi người có cách nghĩ riêng, mỗi người thấy đó chả có gì. Nhưng có người nhìn vào, phải từ kinh nghiệm mình, nhiều cái vấn đề nó xấu xa nhưng phải đơn giản như vậy. Từ câu kinh thật bình thường, câu hỏi có vẻ lý thuyết, nhưng nhìn vào hàng ngày biết rằng là có nhiều cái khó khăn rồi. Đấy, trong cái đời sống, nói chung là những cái tranh chấp hàng ngày giữa người thân với mình, những người thân thiết thường xuyên đó, mà không vượt qua được, chỉ có vượt qua bằng cách là gọi rằng bằng không bằng lòng thôi. Bên ngoài là bộ khỏa lấp, bên trong vẫn có cái gì nó khó chịu, thì làm thế nào vượt qua những cái này mới có thể hiểu được câu kinh. Câu kinh nó không dính gì, thực ra mình dính gì cái chuyện bố thí, cái chuyện hàng ngày không dính gì, nhưng mà con người là một toàn thể. Cái tình cảm mà đối xử hàng ngày với cái điều được nói trong kinh bố thí, nó không tách rời nhau đâu. Chỉ có điều là chúng ta cắt khúc đời mình ra từng mảnh, ngày làm việc cắt ra từng mảnh, ta gọi là chia như cái máy vi tính. Chương trình này riêng biệt, chương trình kia riêng biệt, không liên hệ gì với nhau. Chương trình này có thể mở nghe được, cái chương trình có thể không. Mở văn bản nó khác, mở âm thanh nó khác, mở hình ảnh động, hình ảnh tĩnh nó khác. Nhưng mà con người, một cái toàn thể thì nó liên hệ với nhau. Không thể như vậy được. Cái máy nó rời rạc, mà có người tổng hợp đó thì con người ở ngoài nó điều khiển, nó không rời rạc. Còn con người chúng ta, những mảnh đời như vậy nó rời rạc, nhưng thực không rời rạc là vì có một cái từ ngã, không bao giờ tách rời khỏi những vấn đề đó, nên không rời rạc. Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ và cho sâu xa một chút những vấn đề mình làm hàng ngày, thì mong rằng mới vượt qua những cái này được. Nó rộng ra là chúng ta thấy, hàng ngày những cái chuyện xảy đến thế giới mà nhiều Phật tử Âu Châu cũng bị la lối om sòm về cái chuyện nhận định về đạo Phật chứ cũng gì hết. Một cái ông cầu thủ, không biết chuyện gì xảy ra đối với ông, dây rất gì với ông. Tự nhiên ông nói những người què quặt, những đứa nhỏ què quặt, những người bị tàn tật khuyết tật bây giờ, do đời trước họ đã làm những điều không tốt. Thế là bị thế giới nhao nhao lên phản đối, cho rằng đó không đúng. Ông nói rất đúng nhưng mà không đúng. Nhưng mà đúng thời không thì mình không biết, một cái tâm sự riêng biết. Thì câu một cái chân lý nói ra, đã không thể, mọi người không thể hiểu phản đối. Thì rồi một cái bà ca sĩ, bà văn sĩ gì tôi không biết, nhưng mà nói chuyện đến Trung Quốc, rồi cũng bị phản đối. Thì chẳng có gặp cái đấy. Thì nhiều vấn đề như vậy không phải là tách rời thời đại đâu. Rồi cái vấn đề như là vấn đề mẹ Teresa. Người ta biết rằng là khi bà chết, cái nhật ký để lại, người ta lục đọc nhật ký mới biết rằng bà không còn niềm tin ở Thiên Chúa nữa. Rồi mọi sự nó qua thôi, bây giờ cũng gây chấn động mới, cái tin mới đi ra nó gây chấn động thế giới. Tức là thực sự không chấn động từng cá nhân mọi người để hiểu rằng thực sự mình có tin thực sự hay không. Ngay cả Phật giả, mình đọc người Phật giả cho rằng mình tin Phật thực sự, nhưng ít ai biết rằng là mình tin đó, niềm tin nó vững chắc hay là niềm tin nó hời hợt. Nếu mình nghĩ rằng như Đức Bà mẹ Teresa bỏ cả cuộc đời mình để phục vụ Chúa mà cuối cùng vẫn không tin Chúa được, thì mình thực nghĩ rằng chính điều mình có tin Phật rồi hay không, tin hoàn toàn hay không. Mình nói mình tin hàng ngày tôi vẫn lên chùa hay là vẫn lên tụ Phật, nhờ Phật tụng kinh, tôi phải ăn chay, nhưng mà chưa được thử thách nếu niềm tin nó đúng, chưa được thử thách. Ở trong sách nói rằng lên tới Bồ Tát bất thối mới may ra mới còn bất thối chuyển niềm tin. Và những người nếu mà tu theo nguyên theo thanh văn thì ít chứ cũng phải chứng quả thánh, quả tu đạo hoàng mới còn tin Phật, không bao giờ thối chuyển. Còn ngoài ra những vấn đề thời đại, những vấn đề hoàn cảnh, vật đổi sao giờ có thể làm cho mình thay đổi cái niềm tin, không tin rõ đâu. Thì chúng ta không thể tự hào cái niềm tin của mình được. Và như vậy điều nó rằng không thể nói rằng mình thấy hiểu được cái điều Phật nói một cách dễ dàng. Mình cho rằng mình hiểu và từ cho mình hiểu ra mình làm á, khi mà khác với ý người khác á, thì bắt đầu là chuyện nhỏ, bảo vệ quan điểm của mình. Ở cái chuyện nhỏ sẽ là chuyện lớn, có những xung đột trầm trọng. Giống như hồi xưa chỉ hai tỳ kheo thôi, mỗi người có một quan điểm riêng, mỗi người để học từ quan điểm mình để giải thích. Ban đầu thì giải thích là vì học hành từ trong cái vấn những điều Phật dạy, điều này đúng hay điều này không đúng. Một người chuyên về luật cho rằng trên phương diện luật như vậy là sai, nhưng vì khác không, luật còn cần phải giáo lý, viên giáo lý nó không sai. Và hai người tranh luận với nhau, ban đầu chỉ tranh luận hơn đúng hay sai, nhưng mà từ tranh luận quan điểm mỗi người có tự ngã, cái đúng cái sai của mình liên hệ với tự ngã và cố bảo vệ cái tự ngã của mình, và cái tự ngã nó lớn lắm. Nó không chỉ đơn giản nằm trong cái thân mình, nó còn chi phối cả một cái sợi bạn bè thân hữu chung quanh. Cái tự ngã đó càng ngày càng phình lớn ra thành tạo cái đó, để cho hay là điều hòa cảm cái từ ngã xung đột đó, không phải là dễ đâu. Giống như mỗi người có cái bệnh riêng, cái bệnh mà tự một người thì nó dễ, ho ách xì nhảy mũi rồi, nhưng mà để cho nó bệnh lan ra cả một gia đình, từ một gia đình nó lan ra cả một cái xã làng tại xã, cái bệnh thành nó một dịch cúm, lúc đó điều trị cho hết không phải dễ, phải đòi hỏi thời gian, tất nhiên không phải là dễ. Cũng vậy, khi mà để vấn đề từ cái tự ngã của mình lan ra rồi, không phải là dễ. Tại sao Phật nói rằng là những ai hiểu điều này, những người đó không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, không có ý tưởng về một cái ta, thì mới có thể hiểu được, hiểu được chính xác. Cái điều này ở đây rằng chúng ta nói rằng ở đây thì tất cả đều vẫn còn có cái ta, cái bản ngã. Sao tránh khỏi hết á? Ta vui tầng, ta bị xúc phạm, ta nổi giận. Có cái giận, có cái ta rồi, vì sao giận? Nó là sự giận dữ. Cũng như là cái người làm hồi đường, vì lúc đó đưa tay tờ liền, quanh liền, phạm sản ra tự nhiên. Nên hỏi chúng ta là không biết không thể được một cảnh phản ứng tự nhiên, thấy chuyện nhỏ, quên lại, ta đưa liền. Chứ không chế bằng thân sức lên, phản ứng tất khác. Giống như người trong xã hội nghèo, họ nói, không có cái phận đứng dậy âm mưu lật đổ. Không vậy thì kêu gọi cái lật đổ để làm vua, nhiều khi rằng là thất vọng phóng chuyện mình chết đi cho rồi, nhưng mà trong cái tự sát nhiều khi là muốn trừng phạt sao bằng sự chết của mình. Đây là những chúng ta nói rằng không thể dễ hiểu đâu, câu kinh nói rất đơn giản thì bằng kinh nghiệm thực tế suy nghĩ chúng ta mới hiểu. Thì phải biết rằng là cái sự hiểu biết chân lý nào cũng đem lại thay đổi cuộc đời, thay đổi đời sống ngày cách nhìn hàng ngày. Đang vui mà thay đổi xoay chuyển ý nghĩ thành buồn, đang cảm thấy cuộc đời nó thê thảm u ám, thấy mình trơ trọi, thấy mình thấy đời nó bất công, thấy mọi sự xung quanh mình, xoay chuyển ý nghĩ tự nhiên thấy nó vui ra, mọi sự nó đẹp đẽ trong sáng. Nhưng mà cái ý nghĩ mình không làm chủ được nó, tự nó xoay mình không xoay nó, không thể xoay được. Thì thành ra chúng ta nói tới cái thời kỳ thời đại mà Pháp, thực sự chúng ta đang cái thời kỳ mà Pháp thật xa quá, thời kỳ giáo lý nguyên thủy đi, nhưng mà không thể xa được. Thời đại nó thay đổi với thời, kinh tế như vậy, kỹ thuật như vậy, đi đứng nằm ngồi như vậy. Hồi xưa Phật thì cũng đi bộ mà thôi, Phật đi bộ từ sao về qua tới cả tỷ là về, đi kiểu như từ Calcutta đi tới Nepal đi bộ, bây giờ ai đi tới. Tôi chưa đi Ấn Độ, nhưng tôi biết chắc mấy vị đi Ấn Độ nghĩ rằng đi bộ mà từ Calcutta đi tới Nepal, tới từ Bihar đi tới Nepal đi cũng tới, nhưng mà thời xưa Phật đi bộ từ đó mình nay ai đi bộ cho nói, một bắt chước Phật ai chả bắt chước được, khó. Thỉnh thoảng một vài người đi bộ đi từ đông sang tây nổi tiếng liền, đi bộ cái là thế giới đăng vô Guinness liền. Thì cái đơn giản như vậy, thời đại thay đổi thì Phật pháp nó thay đổi. Thì chúng ta học như thế nào, chúng ta khi lý khi có trong sở hiện tại. Rồi mỗi thời nó có một cái riêng, ngay thời đại gần 50 năm trở lại đây mà Phật pháp Âu Châu đã thay đổi cái bộ mặt hết rồi. 50 năm về trước đọc Phật giáo Âu Châu nó không giống như bây giờ. những cái vấn đề mà người Phật tử Âu Châu họ bàn, họ tu tập cũng giống như bây giờ. Đơn giản, thật sự là nếu mà đọc lịch sử mà từ sống đó chúng ta sẽ biết. Ngày nay Phật giáo rộng rãi mà thực hành cũng rộng rãi hơn. Mà cái tiểu Phật Pháp nó cũng không giống như hồi trước. Thì thay đổi rất nhỏ hả? Nếu chúng ta nhìn thay đổi rất nhỏ nhưng mà không nhỏ đâu. Những cái điểm rất nhỏ như vậy á, nó là nó, trong một cái điều kiện nào đó nó thay đổi cách nhìn mình cuộc đời ấy. Thì cái câu mà đây là chúng tôi chỉ cần ta gợi ý về cái cách suy nghĩ chúng ta thì vẫn nhắc lại rằng là vào cái thực hiện Phật pháp mà gọi là những điều bố thí và phước đức của bố thí nó có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ nó rộng thêm một chút, những điều đó thực sự ra liên hệ với ta Phật giáo thế giới ngày nay. Mình nhất là chúng ta thấy cái Phật giáo Việt Nam, cái vấn đề nó dồn lại vấn đề là bố thí, vấn đề phố thí. Người Phật tử Việt Nam bây giờ hành đạo, ngoài cái chuyện tu tập tình diện cá nhân, không có chùa nào mà không có Phật tử nào mà đóng góp cho để giúp đỡ những người nghèo. Mọi cái sự xảy ra từ cái chuyện về những trận lụt Việt Nam, trận tsunami, động đất Trung Quốc, rồi những cái chuyện xây chùa, chuyện bên Tây Tạng, đóng góp rất nhiều cái chuyện bố thí, hành sự bố thí. Thì chúng ta vẫn chưa tách rời khỏi những câu hỏi của Lương Võ Đế với địa bàn với ngài Bồ Đề Đạt Ma. Những hành sự vẫn chưa tách rời được cái này. Thì ở Việt Nam đó cái chuyện bố thí rất nhiều, mà trong đó cái tốt cái xấu còn có, cái thái độ người ta bàn với nhau rằng là các thầy các chùa kinh doanh và cái chuyện từ thiện. Thì đây là chúng ta nói quá xa đi. Vì cách nhìn bên ngoài đánh giá mọi người bên ngoài không phải đơn giản như vậy. Và cái tới từ thiện bây giờ trở thành ra là một cái lợi nhuận. Không có cái hãng nào lớn trong cái hãng quốc tế mà không hành từ thiện. Yểm trợ cho, tài trợ cho những công trình văn hóa, tổ chức những cái buổi sinh hoạt cái thiếu nhi, xây nhà cho, xây nhà, xây cỡ cho người nghèo ở, họ làm từ thiện thật. Nhưng mà từ thiện đó mục đích cái gì? Thật ra mục đích lợi nhuận, quảng cáo cái sản phẩm của mình, quảng cáo cái tên của mình. Nó thành cái ngành là public relation, nó không thể bỏ được trong các cái ngành quảng cáo, trong cái các cái kinh. Bây giờ thì kinh tế chúng ta thấy rằng ngày nay thế giới làm kinh tế còn hơn cả cái thời Đức Phật nữa. Thật sự như vậy, nhiều hơn cả ông Cấp Cô Độc, nhiều hơn cả cái bà Tỳ Xá Khư, bà cô Bosita đó là bố thí. Các cái thảm buồn nó là bố thí rất nhiều. Tất nhiên là cái điều đó vẫn làm đem lại sự tốt đẹp cho những người nghèo. Nhưng cho nó giàu lên để nó tốt, nhưng mà người ta giàu lên làm gì? Nhà buôn, những cái công ty bán hàng ra mà không có người mua thì bán cho ai? Thì phải làm cho khách hàng giàu lên họ mua của mình thì nó vấn đề ảnh hưởng. Nhưng mà giàu để làm gì? Để mua hàng mà chỉ hàng chỉ tiêu phụ thôi, không còn ý nghĩa gì nữa. Đây là cái điểm có thể khiến cho mất Phật pháp. Không cần nữa, chỉ cần làm giàu là đủ. Cái sự kinh tế phát triển là điều rất tốt, là nhưng mà đẹp rất tốt. Nhưng mà chúng ta không phải thầy bói, không nên đoán những cái chuyện sai lầm như vậy chứ, được chứ chắc trúng. Đừng nhìn ra cái hành vi của mình làm, xét hành vi mình làm, để diễn cái lời như thế nào. Chuyện của thầy giới là vì sao người hành vi mà cả thế giới được sùng mộ. Những người có đạo, không có đạo gì vẫn sùng mộ như bà Teresa. Mà người ta vẫn thấy rằng bà rằng là sống trong cái trạng thái bất an, đọc cái bài thơ, đọc cái chút thơ bà biết. Bà nói rằng, những nụ cười của tôi bên ngoài chỉ là cái mask, những cái nụ cười chỉ là những cái mặt nạ che giấu những cái khủng hoảng xung đột bên trong. Là không phải rằng là hàng ngày không phải là bất an vì cái thế giới nó nghèo đói, bất an vì không có một niềm tin, cái niềm tin mà nó nghi ngờ cả những cái tình thương của mình, cái mục đích của tình thương của mình. Chúng ta thực ra mình lấy tâm trạng mình suy nghĩ cho mình, không phải bà Teresa không biết bà vì sao mà bà là bà bị khủng hoảng, mà điều đó là điều thật. Nhưng mà tòa thánh Vatican người ta có giải thích về cái vấn trên cái trên cái thần học qua họ, mà thầy thì gọi lên thanh sát để ta giải thích, là thanh sát cũng được Chúa thử thách nhiều, cái khi bối rối gần như mất niềm tin, nhưng mà vẫn không bị lung lay, rồi cuối cùng vẫn niềm tin Chúa. Thì đấy ta thánh đầy giải thích, thật sự có giải thích cho rằng là vẫn tìm cách để tiến hành phong thánh, vì cho đó là vấn đề thử thách của Chúa, và cuối cùng bà vẫn tin Chúa, và đó là chỉ là thử thách của Chúa mà thôi, đó là vấn đề giải thích. Giải thích vẫn chỉ là giải thích, chỉ mỗi người mới tự hiểu được vấn đề. Thì chúng ta đều có vấn đề hết, mà mình tự tìm hiểu lấy. Thực ra chúng ta vẫn tự hào rằng mình tin một cách chắc chắn, nhưng mà thực ra tiếc rằng khi nằm ngủ trong chiêm bao, chúng ta không biết được cái giấc mộng của mình, không đoán được cái giấc mộng của mình, nhưng mà niềm tin không vững đâu, bị thối chuyển trong đó. Chúng ta làm từ thiện nhiều, những cái này á chưa hẳn là đóng góp cái niềm tin, mà những cái nó phá vỡ cái niềm tin của mình, càng ngày nó càng phá vỡ niềm tin của mình. Bà Teresa bà làm từ thiện quá nhiều mà làm cho bà lung lay được cái niềm tin, thì ở chúng ta cũng vậy. Thì với Phật thì trong cái câu mà chúng ta phải đi một cái dọc nào, thì Phật nói rằng kết quả bố thí như vậy đạt được cái gì? Phước đức vô lượng. Mà phước đức vô lượng đó là gì? Nó là cái tốt đẹp của Như Lai, lấy cho một hình ảnh cụ thể để làm thí dụ. Mọi cái sự mà kết quả tốt đẹp nhất đó được cái thân thể như thân thể Phật, thân thể với những tướng tốt. Ngoài cái tướng tốt ra có những cái phẩm tính tốt đẹp như Đức Phật. Từ trên phương diện Phật tử người có thể hiểu được cái này. Sinh ra nếu người ta bố thí phước đức có giàu sang cách mấy đi, nhưng nếu được cái thân Phật, thân sắc thân của Phật, sắc thân của nhiều thái tử Tế Đạt La, thì cho rằng phước báo vô cùng, không còn gì hơn nữa. Nhưng mà cái đó Phật bác không bằng cái thân tướng đó. Thì làm thế nào bố thí vô tướng để mà thấy được. Mà bố thí vô tướng là thế nào? Làm thế nào để đạt tới cái vô tướng, có kỷ niệm vô tướng? Mà cái vô tướng cơ bản từ đâu? Thì chúng ta phóng mượn câu trả lời của Bồ Đề Đạt Na đối với Lương Võ Đí. Ở đây chúng ta chưa phải làm vua, cho nên chúng ta rằng cho Lương Võ Đí sai, mà cũng ai làm thử được cái chuyện đời, để thử được, tưởng tượng thì cũng đúng. Nhưng mà cứ tưởng tượng rằng mình là Lương Võ Đí, mình bố thí làm phước đức với Lương Võ Đí, thì mình có hơn ông Vương để trong chuyện hiểu Phật Pháp hay không? Những cái này nó rộng rãi, thì những cái sai lầm mà cả những cái xung đột hàng ngày là vẫn từ những cái hành vi chúng ta mà ra, mà không ai chịu trách nhiệm về cái chuyện mình làm. Đổ thừa cho hoàn cảnh, ruộng múa chê đất lệch, đổ thừa cho hoàn cảnh, không tìm ra những cái sai lầm của chính mình. Thì đây là cái vấn đề thứ nhất em, tôi chỉ gợi ý. Thật sự thì mỗi người tự tìm lấy, và ở đây quý vị chắc đủ khả năng để hiểu những cái điều mà suy nghĩ của mình. Thì mình tự suy nghĩ trong đời sống hàng ngày, mình có cho ít cho nhiều ấy, mình cho người Phật tử một cái bánh, thầy cho Phật tử một cái bánh, một cái đóa hoa, tụng dùng một cái bài kinh, người Phật tử tới chùa cúng Phật một cái đóa hoa, tất cả đều nằm trong ý nghĩa hành vi bố thí. Chúng ta cho cái gì để được là cái gì? Được là đủ thứ. Được nhất là người thì có thể mong cả một cái gia tài sự nghiệp, mong cả một cái thân thể tốt đẹp. Nghĩ nhất cho để được là một cái nụ cười, vẫn có cái sự báo vay trả. Mình cho người ta cái vật chất hay là tinh thần, mà trả lại không bằng nụ cười, hoặc bằng cái như là nói đồ vô ơn, đồ bạc nghĩa, bạc bẽo, tờ cái đó sinh ra nhiều vấn đề. Khó đặt cái vô tướng. Hằng ngày mình cười với người khác, người không cười lại, mình cho người khác một nụ cười. Mà tâm cứ biết cái tâm trạng người ta thế nào đó, mà ta không cười lại được. Người ta bị đau nhất, ví dụ bị con kiến nó thẳng vào trong người. Mình cười với người ta cái lúc mà ta đang bị kiến cắn, không cười lại được. Và ta cũng thể giải thích cho mình là tôi đang bị kiến cắn, tôi không cười trở lại được. Nhưng mình nói rằng cái người này á, cái lúc này người ta làm sao đấy mà mình cười mà nó không thèm cười lại, chắc nó giận mình hết cái chuyện gì đây rồi. Suy nghĩ từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn, cái thế giới nó phức tạp vậy đó, mà mình không thể hiểu được tại sao mà mình mình cười mà người ta không cười lại, người ta cũng thể nói được cái chuyện rằng tôi bị kiến cắn. Thì cái chuyện bố thí mà nó đơn giản không, nó cầu kinh như vậy rất đơn giản không, mình tìm hiểu cũng phải dễ không. Cái chữ vô tướng, trong cái vô tướng mà nó giải thích chung căn vô tướng là không, nghĩa là vô hình vô tướng, vô vi hữu vi, nó dài dặn, nó cả tam thiên đại thiên sắc, cả ba tạng kinh điển là sắc tức thì không, không tức thì sắc, cho nên là vô tướng. Cái đó thì hay thật đấy. Nhưng mà hay xong bỏ cuốn sách xuống ra ngoài đường rớt hết, đụng đạp que cái nổi giận liền, đứa nào quăng cái cửa kẹ ra cho ta đạp, nổi giận liền, nổi quạo liền, không vô tướng đâu. Tức là cái thế giới nó trả lại cho mình sự bình an, mình đang vui vẻ, nó trả lại sự mình vui vẻ, nó tự nhiên, nó trả lại những cái sự chống đối, mình ra nó chống đối, cái que nó chống đối, cái củi nó chống đối, cái vách tường nó chống đối, cả cái thế giới nó que nó chống đối mình. Trong vô tình mình phản ứng, chống lại, phản ứng trở lại, thì không hiểu được. Thì những cái như vậy hàng ngày cho mình tập. Trong cả cái sự bố thí cho người từ lớn tới nhỏ, cho cả một gia tài, cho một cái nụ cười, mình nói là nụ cười cầu tài đó, đem ơn huệ cho người khác, mọi sự đều có một cái báo ứng của nó, mà tùy theo tâm tư xoay chuyển mà chúng ta nhận được báo ứng như thế nào. Như cái người trong kính nói là mình nhận được báo ứng tùy theo cái mức lớn hay nhỏ, phước đức vô lượng vô biên. Thành ra cái Phật mình hỏi rằng ai có thể hiểu câu như thế này. Tu Bồ Đề hỏi, trong cái nghề Tu Bồ Đề hỏi, nhưng mà tại sao lại hỏi trăm năm sau thời kỳ mạt pháp vẫn lo, vẫn đặt vấn đề, ngài Tu Bồ Đề vẫn đặt vấn đề, thời gian sau này có ai hiểu Phật pháp đúng như lời Phật dạy hay không, hay là hiểu xuyên tạc, hay là mượn lời Phật ra xuyên tạc để binh vực cho những cái điều mình làm hàng ngày. Mà Phật người thích nhảy đầm, nói rằng là nhảy cũng là Phật. Người thích nghe nhạc, nó Phật cũng tán dương sự nghe nhạc. Không biết cái nào đúng cái nào sai. Rồi chứ tới độ mình la mình chửi người ta, mình nói rằng vì người ta làm sai lời Phật mình mới nói đúng lời Phật. Cái này Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia. Mấy người đó làm sai, và những người đó làm sai là sao, là bóp méo cái lời Phật dạy ra, và như là hại Phật. Bây giờ tôi phải binh ông Phật, tôi phải bảo vệ ông Phật. Giống như mà khi mà đè bà đang mà lăn đá mà đè Phật đè ông chết, mấy tùy kheo có tổ chức, tổ chức để bảo vệ Phật. Tối mà trong các cái đệ tử Phật phần lớn là tướng tá không, mà chúng họ tổ chức quân đội liền á. Tập hợp các thì theo là tổ chức quân đội thành một cái đoàn quân bảo vây cái như cái núi Kỳ Xà Quật. Phật kêu A Nan hỏi làm gì ồn ào thế. A Nan nói cái sợ đề bà đã tấn công, đề bà lúc này là có cả một cái vương quốc là A Xà Thế quân vàng mã tấn công cái tỳ kiện cái Kỳ Xà Quật thế nào. Các tỳ kheo các cái vị tướng lãnh nguyên là tướng lãnh xuất thân ở trong đó tổ chức lại quân đội, tập hợp tỳ kheo là thành một cái đoàn quân để mà đề bạc đó mà dẫn quân tới là phản ứng liền. Đề bà đa nguyên cũng là tướng đấy, tướng tài trong dòng họ Thích, ông đâu có thể chỉ huy được. Phật la mấy ông đi dẹp hết đi, nói cái chữ Phật nói nhẹ mà đừng mình biết chữ nhẹ thế nào đấy, bốn người về cái vị trí của mình lo tu tập thiền định. Như Lai không ai có thể bảo vệ được Như Lai, không ai có thể làm, chỉ đưa ta tự bảo vệ lấy, các người không bảo vệ được Như Lai. Thì cả Phật pháp cũng thế thôi. Phật pháp mình nói rằng Phật pháp là vô lậu bất sanh bất diệt, rồi mình nói rằng tôi phải bảo vệ cái chánh pháp của Phật bằng cách này cách kia, từ cái đó đem cái tự ngạo của mình thành cái xung đột trầm trọng lớn. Ở đây bay lần chúng ta là rằng Phật cấm sát gương sinh giao, nhưng mà cương giao phụ sĩ sự thế tại khẩu trung, cái con người ở đây nó gương giao nằm ngay trong cái miệng, trong cái lưỡi của nó chính là cái lưỡi dao rồi. Sở dĩ sát nhân do kỳ ác ngôn giết người bằng một cái lời nói ác chấm cần bằng gương giao, thì ai cũng mượn lời Phật ra để mà nói bình vật, ai cũng lấy lệnh Phật đó mà Phật nói thế này Phật nói thế kia. mượn cái lời Phật, uy danh của Phật. Thế nhưng mà lời nói Phật, mà bất cứ lời nói nào mà đem lại sự đối kháng, là giận dữ tranh chấp thì không phải là Phật. Bất cứ những điều lời Phật nói nào mà khi mà trở thành thành ra một cái lý để binh vực bất cứ một cái tranh chấp nào thì không phải là lời Phật. Rồi ngay cả lời tôi nói đó không biết đúng hay sai, nếu thành đã đưa tới cái hoài nghi cuối cùng thì mọi cái hoài nghi như vậy á, để con người giải quyết lấy, mọi người tự mình tìm lấy, tìm hiểu lấy để không hiểu chính xác, nó ích lợi cho chính mình trong đời sống hàng ngày, nó giúp mình thoát ra những cái khủng hoảng trong hàng ngày, để có thể những gặp những cái đụng chạm hàng ngày mình có thể vui vẻ được, nó giận đó nhưng có thể bỏ qua được, thì an lạc được cái đời sống mình. Lúc đó mới thấy được là chính cái Phật pháp, những cái lời dạy dù cao hay thấp đem ích lợi cho mình trong đời sống hàng ngày như thế nào. Không nhiều câu nói lắm, không hết. Thì nói dài dòng thêm vậy thôi hả? Thì ra thì mỗi người đều nghĩ là mình làm tốt, người thân làm tốt được cho mình. Thì ngay cả bản thân tu thế hồi xưa trong nhóm trong nhóm gọi là trong nhóm Phật tử, gọi đệ tử đi, học trò đi. Làm lúc thầy rằng người nào cũng nói bảo vệ thầy. Cái ông kia nói rằng là bảo vệ thầy như vậy là hại thầy phải làm thế này nè. Người kia làm thế này là hại thầy phải làm thế này, là hai người chưa biết ai bảo vệ thầy, biết quay lại quánh lộn nhau. Quánh lộn bằng cái miệng nhau, quánh lộn bằng tay chân, xa quá mỗi người ở mỗi nơi. Người ở phương Đông, phương Tây, quánh lộn nhau qua mạng. Quánh nhau qua mạng, là thầy đứng giữa. Thầy chắc nói là thầy đứng giữa thì kiểu như là hai người quánh lộn nhau mà chọi đá qua lại, người đứng giữa phải lãnh đủ thôi. Nhiều khi thầy la thôi cãi đi, tội nghiệp thầy quá mà. Nói cho vậy chứ cũng không có sao. Đấy. Tôi nói là tôi không có ám chỉ cái gì hết á. Nhưng mà những cái nói hàng ngày, những cái rắc rối hàng ngày, mình đem kinh điển thì không giải quyết được. Cái kiến thức mình giải quyết được. Những người gần nhất của mình, thân thiết mình, hai người Phật tử, hai người đệ tử đi chùa, trước mặt mình, người này giận quay lên với người kia, mà nói riêng từng người, như già đó, nhưng mà vẫn không yên, gặp lại mình thấy mỗi người vẫn nhìn nhau mọi hướng, rồi mình cũng im lặng, thôi không nói thêm được nữa. Hình như mỗi người có cái vết thương trong lòng, bị xúc phạm, cảm thấy là người kia xúc phạm người này, mà khi mình nói ra mà không an ủi được, mà chọc cái vết thương người ta nữa, giống như kiểu mình mà trị thương mà không phải là bác sĩ, cái vết thương mà tới mình rửa vết thương không làm cho vết thương nó lành, nó làm nó lỡ lói thêm nữa, thành thôi im lặng không dám nói nữa, để mọi sự đi đâu qua đó, nước trôi qua cầu nó trôi được, nó trôi thì thôi, nó trôi đâu mà trôi, bây giờ mình chả làm thiên thần, chả làm Hà Bá mà xoay dòng nước chảy đâu được. Rồi cái câu thứ hai nhá, câu thứ nhất là 500 năm sau thời kỳ mạt pháp, câu thứ hai mới trả lời đó, tức là ai hiểu được cái này thì Phật trả lời. Những người nào hiểu cái này là những ai? 500 năm sau, 500 năm cuối cùng vào thời kỳ mạt pháp, 500 năm thời kỳ mạt pháp, những người có thể hiểu được điều nói trong kinh này, điều nói đơn giản thôi, bố thí để được cái gì và thực sự được cái gì? Từ bố thí như lương vọ đế, cho tới bố thí cho một nụ cười, những cái được cái gì và chúng ta được cái gì trong này? Được đúng như điều Phật nói hay không? Ai có thể hiểu được câu này? Phật nói, những người có thể hiểu được đó là những người có đức, công đức, có đức, có giới và có huệ. Đức, đức là phẩm đức, có những cái phẩm chất, phẩm chất. Phẩm chất là hành từ thiện, phẩm chất biết thương người, phẩm chất tự bi hỷ xả, cái những phẩm chất tác thành một con người. Cái đó là vấn đề đạo đức, vấn đề giới, giới luật, đạo đức, người trì giới thanh tịnh, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không giả dối, không vu khống người khác, không có hành hạ người khác, không dùng cái lưỡi như là gươm dao để là triệt, để giết người. Rồi có huệ, có hiểu biết nhận đâu là sự thật. Cái huệ thì hơi khó đó. Như vậy cái mình đã huệ, mình đó là do nghe nè, kể chúng ta thật là huệ do nghe nè, từ nghe đến suy nghĩ nè, để suy nghĩ là do cái kinh nghiệm thực tế nè, nó ba cái mà thành cơ huệ. Mà cơ huệ chúng ta thì do nghe là nhiều, hay từ nghe là suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ tầm bậy, từ cho nghe là suy nghĩ khác. Phật nói rằng là, thí dụ như Phật nói, những người kia không biết rằng chúng ta sẽ hủy diệt nơi đây nên phí công tranh luận hơn thua, là bắt đầu phân tích. Hủy diệt, vậy ai làm cho hủy diệt? Chính cái người đó làm hủy diệt, nên ta phải diệt cái người đó đi, đó là nguyên nhân hủy diệt. Phật nói rằng những người kia không biết nơi đây chúng ta hủy diệt, thì Phật nói rõ ràng là tất cả chúng ta sẽ bị hủy diệt đấy. Đừng có tranh luận hơn thua, nó vì sẽ bị hủy diệt. Vậy thì muốn dứt cái sự tranh luận này là phải làm gì? Phải làm dứt cái mối hủy diệt. Mà vậy là ai làm hủy diệt? Vậy thì ông kia rồi với ai nữa? Thì phải diệt ông đó trước rồi mới mối diệt, mới diệt sao? Tôi nói ba lần mà chơi, nhưng mà thật ra thì cái viện lý đó không phải là hiếm đâu. Viện, cái lời Phật nào cũng thể rằng trở thành đó là cái công cụ để tấn công nhau hết. Giống như người mà ấy là cái người mà cần thiết, mà khi mà nó quánh lộn cần thiết á, thì tượng cái viên đá, rồi viên sỏi, rồi tới hạt cát, tới nắm cát cũng có thể thành vũ khí tấn công người khác. Tới cái, bất cứ thứ gì cũng có thể tấn công người khác được. Nước đờm, nước giải trong mình, phun ra hơi thở, gạt nó cho tới cọng cỏ, cọng rơm, vẫn có thể rằng, nghĩa là giận quá, cái gì cũng có thể thành vũ khí tấn công người được hết. Thì huống hồ là lời Phật càng trên càng được cho rằng chân lý càng cho là cao thượng bao nhiêu, để cỡ thành vũ khí sắc bén bao nhiêu để tấn công người khác. Phật nói bát chánh đạo, thế giới công nhận, lịch sử nhận thánh cao quý nhất, chánh kiến. Vậy thì chánh kiến là gì? Người đó không có chánh kiến. Chánh kiến là phải thấy thế này thế kia mới chánh kiến. Nó không phải chánh kiến thì nó không phải là Phật, mà nó không phải là tà trộn Phật giáo, phải diệt nó đi. Bắt đầu diệt bằng cách nào? Không, Phật không cho dùng gươm dùng dao thì giờ nó khác, cách nào cũng giết. Giết chết đời này chết đời sau, nhiều có giết cho tới kiểu mình chết cho cái làm cho cái đọa địa ngục mà không mắc đầu lên nổi, không bao giờ trồi đầu lên nổi, trừng phạt vĩnh viễn với địa ngục thì diệt cỡ đó mới đã nư dẫn. Diệt chỗ nào mình sinh ra không có nó, nếu mình giải thích là mình tái sinh trong này, nếu tôi sinh là người thì nó không được phép làm người. Mà nếu tôi xuống địa ngục tầng thứ nhất thì nó phải xuống địa ngục tầng thứ 10, nó phải thở mình. Cái trừng phạt. Thành ra là trong cái này ba cái, có đức, có giới và có huệ. Nó mình phải suy nghĩ cái huệ. Văn tư tu là cái cần thiết chúng ta, chứ có vô lậu huệ đâu, cái huệ nào cũng do văn tư tu hết. Còn cái huệ bẩm sinh nữa, sinh ra thế nào cái huệ của con ngựa, sinh ra chỉ có khôn bằng con ngựa. Mà cái huệ của con khỉ thì không bằng con khỉ, huệ con người thì không bằng con người. Nó văn, cái huệ sinh nó tự nhiên. Nhưng mà huệ nào phải do nghe, phải tập suy nghĩ cho có phương pháp. Không thể vượn dẫn một cách mông lung được. Cái này mình cho, mình không thấy, mình không lưu ý được nó. Nhưng mà nó tác hại chính mình không hay. Ít nhất là gây cho mình phiền muộn, mình không thấy. Mình học Phật mà tối ngần ngủ tức này nẻ kia về gì rồi tức dẫn lời Phật ra. Nó tại vì nó làm như vậy, lời Phật dạy nó làm như vậy, tức nằm ngủ không được. Thì chính là lời Phật làm cho mình mất ngủ, không an lạc trong giấc ngủ, thì lời Phật nó dạy, biết là sai là bỏ đi. Phật nói sai rồi, giả thiết đi. Tại mình dẫn lời Phật ra, để cho tâm thanh tịnh mà tới khi nằm ngủ mình dẫn lời Phật ra càng dẫn càng tức. Phật nói hay ho như thế này, ông đó làm như thế này, ông đó làm như thế kia là sai lời Phật rồi. Nghĩa là làm hoen ố Phật giáo rồi. Thì làm như là phải bảo vệ bằng cách bảo vệ Phật, mà là sửa nó được. Trời sáng nhanh á, mau sáng một chút. Để mà mình nếu không chửi thẳng vào Phật nó được ấy, thì cũng phải bằng cách này cách kia. Mà ở thế giới nó rộng rãi lắm, của Internet. Nó phải làm thế nào là post cái này lên Internet để cho cả thế giới biết rằng nó làm sai Phật rồi. Ngủ được tới khi ngủ cái nằm trên bao, trong trên bao thấy dữ tợn nữa. Là trên bao rất dài dòng, trong ý thức nó vẽ vời rất nhiều cái chuyện, trong trên bao cần dòng thêm nữa, cái lời Phật không làm cho mình ăn là. Thì đoạn sau Phật sẽ nói tại, nghĩa là tới cuối Phật nói rằng là pháp còn phải xả, huống hồ là phi pháp, ngay cả như lời Phật dạy. Có lúc nào đó, tới lúc đó cần phải bỏ, chứ đừng có nói những cái lời phi pháp. Thế là một cái đoạn sau. Đây là cái ý thức của chúng ta thấy cái đoạn này nó có ý nghĩa, nó liên hệ với nhau. Thì văn tư tu thế nào cho nó chính xác? Thì ba điều Phật nói để có thể hiểu được, làm thế nào có đức, tự huấn luyện mình, thiền định tu niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, bố thí, làm tất cả mới thế này, để trau dồi cái phẩm đức của mình, trở thành cái con người xứng đáng để nhận lãnh, gọi là sách gọi là thân khí thanh tịnh. Thân khí, khí là cái đồ dùng, thân mình là như cái đồ dùng, như cái chén, cái bát, thanh tịnh là sạch sẽ. Cái món ăn đó là Phật pháp, cái món ăn, cái chén phải sạch sẽ thì món ăn mới ngon được. Đem cái bát dơ mà đựng món ăn thì cái món ăn thượng hại, vì thượng vị thế nào cũng thành chất dơ. Ở đời chúng ta thấy rằng là cái người càng sang, người ta càng cái lòng cái chén thiệt bân, từ cái chén gỗ, chén đá tới chén ngọc, chén ngà, chén để làm chén thiệt đẹp, muốn ăn nó mới ngon. Ngoài chén đẹp còn phải cái bàn đẹp nữa, rồi cái ghế đẹp, mọi thứ đẹp thì chén ăn cái món ăn nó mới ngon. Cái người đầu bếp mới giỏi, cái người đầu bếp mà giỏi lắm mà dọn cái chén ra mà toàn là bát dơ, đũa dơ, bàn dơ, bụi bặm rồi. Chỉ có người đói lắm mới ăn, chứ còn người no thì ăn chả ai thưởng thức được mấy cái này. Cũng vậy, cái thân khí mà không thanh tịnh thì cái Phật pháp mà đổ vào đó thì Phật pháp cũng ô uế mà thôi, không có Phật pháp nào thanh tịnh đâu. Thì làm thế nào cái thân khí mình có thanh tịnh? Đó là những cái mà huấn luyện công đức, trì giới, giữ giới thì giữ chính xác, người gia tài năm giới cho trọn vẹn. Mình là phàm phu, buồn buồn những khi đi uống rượu một chút, đi uống rượu một chút cái nó vậy chơi một chút, nhưng phải biết rằng những cái đó mình tự tập, làm thế nào càng ngày càng tiến bộ trong cái sự tự tập của mình. Mình biết rằng uống rượu là sai, và mình thế nào nó tập cho hết uống rượu đi, chứ đừng nói rằng ui sao buồn quá thì uống rượu, uống rượu ra một chút chơi không sao hết. Thì uống thì buồn thì uống không được, Phật chả cấp đâu làm thế nào mà trong giai đoạn nó qua khỏi thì thôi, với những người đau quá uống thuốc phiện. Thì ai cấm cái chuyện này, và là thuốc phiện đó là cái rất cần thiết, cái mọc phinh cần thiết, đau nhức quá. Nhưng mà đừng vì vậy để cho cuối cùng cái mọc phinh thành một cái chất ghiền. Hết bệnh thì thôi, chứ để rồi hết bệnh rồi, thay vì hết bệnh rồi, thì không, thì cái mọc phinh trở thành cái chất ghiền. Nghĩa là đầu chữa cho hết bệnh xong rồi hết cả đời mình luôn. Không hết bệnh, hết cái này nó hết luôn cái khác. Thì phải tập trong giữ cái thân khí nó thanh tịnh, tập luyện thân khí trì giới cho chính xác, học cái giới chính là làm những cái phẩm cách của mình, nâng cao cái phẩm cách của mình lên. Trong cái giới mình nói rằng có tàm có quý, người giới thì biết tự trọng, biết cái lời nói mình sai là tự hộ thẹn với điều mà nói sai sự thật, mình hộ thẹn với chính mình. Ở đây mình nói còn một câu mình nói lộn, tuy rằng cười với nhau nhưng trong bụng cũng tự khiển trách mình, nói nghĩa là không nhìn cho rõ chứ nhìn sai, chữ này đọc lộn với chữ khác, quánh máy lên chết lên trên trong cái mày đánh chữ này lộn với chữ khác, cười mà thôi, nhưng mà cũng hơi tự sám hối, sám hối này sám hối vui nó nhẹ, xin lỗi tôi đánh sai, cào cào đánh thành châu chấu mày đánh sai chữ thay đổi sửa. Thì nhìn những cái sai lầm của mình tự sửa chữa lấy, chứ không giới thì không giữ mà đi kiếm cách này cách thầm bậy thầm bạ. Nhiều khi nói chuyện cái người tại gia xưng là Phật tử, nhưng mà 100 người không biết được bao nhiêu người mà hiểu được hết những cái năm giới. Bởi vì chỗ người khi mà vu khống mấy thầy khác nói rằng là thầy là phạm giới thứ ba. Thầy phạm giới thứ ba là giới gì? Giới thứ ba không biết, giới thứ ba là giới gì, giới thứ tư là giới gì? Đấy là những cái không chấp nhận được. Mượn cái lời Phật, mượn cái giới luật Phật ra để triệt hạ người khác, nhưng mà là mượn tầm bậy, không biết, không hiểu hết. Những cái điều này sai lầm, nhưng mình càng nêu những sai lầm mình ra tranh chấp với mọi người thì càng không sai nữa. Thì những cái dẫn chứng tôi thiệt ra mình dẫn chứng là mình gây những cái chuyện tì hiềm mình với người khác cũng được, vì thiệt ra là khó lắm. cái tâm chúng ta là cái tâm hữu lậu, rồi nói gì cũng hữu lậu. Thì nói một cách thành thật bao nhiêu, để sửa đổi bao nhiêu á, thì càng ngày nó càng xa lầy bao nhiêu. Trình tố thì ta cuối cùng học chúng ta như Huệ Năng, ta nói gì hết á. Hoặc nói như Bồ Đề Đạt Ma, không nói gì hết á. Lên quay mặt có vách đá mà ngồi chính năng. Đó mà mình không có ngồi được, chưa ngồi được. Thế là cái hạng người nó có thể hiểu được, đây là cách cụ thể. Có đức, có giới, có huệ. Huệ thì phải học hành, hiểu biết rằng có tư duy. Tư duy thế nào, có phương pháp. Trong kinh Phật, học Phật cũng dạy thế nào. Tư duy chính thế nào, có phương pháp mạch lạc, rành rồi. Thở vô thì phải hiểu như thế nào, thở ra hiểu như thế nào, từ cái thở để hiểu năm uẩn là thế nào, sắc là thế nào, thọ là thế nào, nhìn thấy cho rõ. Thở vô, thở ra, trong cái thở mình cái nào là địa, cái nào là thủy, hỏa, phong, xúc cảm bằng chính mình. Rõ bằng chính mình, phương pháp rõ sạch. Giống như mình chỉ một người uống nước, cầm ly nước biết thế nào uống. Uống thì đừng có phỏng miệng, rồi để thưởng thức là lớn, cái nước nóng ít, nóng nhiều. Uống thì đừng có y răng, đừng có rụng răng. Cầm ly nước để biết, con nít mà chưa biết. Cầm ly nó có uống đại vào, súng răng. Uống được phóng miệng, những người lớn có kinh nghiệm, cầm ly nước biết. Nhưng mà cũng hẳn, có người cầm ly nước lên mà uống liền, người lớn vẫn phóng miệng như thường. Thì cái đơn giản mà chúng ta còn làm chặt thì đừng có học những cái chuyện khác mà nó làm sai, tự hào thì mình làm đúng. Thì cho nên chỉ cái nhận thức có phương pháp, tư duy có phương pháp. Chỗ trong kinh nói rằng là bắt đầu là văn này, tư này là gì? Như lý tác ý. Như lý là đúng với cái chân lý, đúng với cái sự thật, đúng với phương pháp. Như lý là đúng với phương pháp. Có phương pháp tư duy mạch lạc. Muốn thấy ngủ ẩn, muốn thấy ngồi trước hơi tập, hơi thở ra vào, thấy hơi thở của mình. Thấy hơi thở thì biết đây là sắc. Trong này sắc là gì? Trong hơi thở nó có là đất, nước, lửa, gió, cảm giác cho nó rõ. Rồi từ hơi thở, đất, nước, lửa, gió biết đây là bốn đại. Thì nó sắc là gì? Cảm giác liền, sắc là bốn đại chủng. Cũng giống như người mà đã từng uống nước đá rồi, nói nước đá là gì? Cảm thấy lạnh lùng liền, lạnh người liền. Nói một cái lạnh liền. Rồi cảm giác thực tế như vậy, lúc đó biết sắc là gì. Rồi từ đó sắc, mới cảm thọ, rồi mới nói sắc tức thì không được. Chứ biết sắc là gì mà nó sắc thì không, là nó dốc mà chơi. Mà dốc mà chơi thôi. Còn mà nó an tưởng là mình biết sắc, thì trong này tay này, tay tôi này, chân tôi này, thế trong gọi là sắc. Thì cái chuyện nó xảy ra từ Bà La Môn trong thời Phật rồi. Vậy ông phải Bà La Môn, ông Sa Môn là một người phổ hành giả, ông thấy Phật chỉ trích Phật, xong rồi Phật nói đổi rồi, ông sờ tay xem, này, tay túi này, chân túi này, Phật nó ghẻ, lỡ ghẻ chỗ nào? Phật thí dụ rằng là những cái cảm giác của ngươi, cái hạnh phúc an lạc, những cái mà đó là chỉ là ghẻ lỡ mà thôi, ghẻ lỡ rồi cào trên đà ngứa thì cho rằng là hạnh phúc. Những cái hạnh phúc ông hưởng thụ đó nó giống như là bị ghẻ lỡ, những người bị ghẻ lỡ. Đứa tay cào cấu, cào với nó sách, chảy máu ra, cho là hạnh phúc, cho rằng sung sướng, an lạc. Thì cái hưởng thụ hạnh phúc cũng như vậy thôi, cái thân thể là ghẻ ngứa rỗng á. Cả mình là ghẻ ngứa, những cảm giác là ghẻ ngứa rỗng á. Cái ông mới nói vậy, đôi tay sờ, ông sờ hết cùng rồi nữa. Cái ông cụ đàn nó kỳ quá, tay chân tôi lạnh lạnh, nhưng ghẻ, ghẻ chỗ nào. Phật nói, những người như ông làm sao hiểu như lời dạy Phật được. Thì ông hỏi, vậy làm sao mà hiểu? Làm sao cho hiểu được cái lời của ông Sa Môn của Đàm nói? Phật nó muốn hiểu được phải có bốn điều kiện thôi. Thân cận thiền sĩ phải gần gũi những cái bậc thiền sĩ. Thinh văn chánh pháp phải hiểu, nghe cái lời chân lý trừ thực. Rồi như lý tác ý là phải suy nghĩ cho có pháp cho đúng đắn. Rồi pháp tùy pháp hành, rồi thực hiện những điều mình làm đó, thí nghiệm. Kết quả như thế nào bằng cái nội tâm mới hiểu được. Nó đi từng bước. Trong cái huệ, đây là trong cái đặt cái huệ. Thì những người như thế mới mong ra mới hiểu được điều Phật nói. Thành ra chúng ta nói rằng lời Phật nói đúng hay sai, Bà La Môn hay không Bà La Môn. Cãi về chân lý, cãi mà mới chơi, thực sự ra. Không thể dựa vào cái chữ dễ mà rằng là hiểu. Lịch sử cho rằng cái này là thật truyền, cái chữ này là đúng, chữ này là sai. Trong ngôn ngữ nó nhiều chuyện lắm. ai học ngữ học sẽ biết. Các anh ta cho rằng chân lý chữ tưởng là nói thời Đức Phật, cái chữ viết của phán pha ra cái chữ thời Phật, chứ ai có cái chữ này, tới cái thái đoạn nó có cái chữ này, chứ hẳn là lời Phật. Thì cái này thế giới nó cãi nhau nhiều lắm, trong lời kinh Phật á, cái chỗ này nói Phật, sách ta cãi, phân tích chữ nghĩa. Chữ như mà gọi là cái thời cách thời đây, mấy cái thời kỳ mà cái tấm vải tu riêng, khách sạn tu riêng là tấm vải mà là lượm chữ Giê-xu á, để chữ đi sống lại đó. Bắt đầu thí nghiệm, thí nghiệm xong rồi cho rằng là cái tấm vải này là của một người sống, bắt đầu thì chắc chắn là khoa học thì không thể sai lầm được, thì chấp nhận bắt đầu giải thích tại sao tấm vải của người sống mình cách nó sống là thế nào, cãi nhau tụi luôn, cuối cùng phải chứng minh, cuối cùng là triết học siêu hình, con người là chạy thế gì hết, chạy thế gì hết, cuối cùng cãi nhau mà chơi thôi, chạy nhưng mà cãi nhau thì chơi đâu, cãi vừa vừa với cãi với biết một hồi sắc tung bắn nhau ấy. Thì đây là cái điều kiện để hiểu, phải tự mình tìm hiểu. Vậy thì kiểm điểm lại, mình hiểu được cái chật mực nào trong cái thì nhìn kiểm cái điều nào đó, rồi sau đó mình đã cái sách vở nó ra không được, mình kiểm điểm là chứ còn thôi tôi nói lẫn quẩn bây giờ ra không được, gặp cái chỗ lẫn quẩn này không được, gặp như bắt cả binh rồi, cái chỗ mà chỗ thường cái này nó gặp cái cuộc không, mình chữ nghĩa nó lẫn quẩn là mình không ra được cái chỗ này. Tù vừa đó chạy bắn sống bắn chết, chạy tới lúc vừa qua một con sông, nữa mình có hai con sông là mừng quá rồi, tại vì cái con sông nó nằm chắn khu vực có trại, nằm ngang khu vực có trại, vượt qua con sông qua bên kia là làng dân rồi, mà qua cả hai con sông thì không có cảnh sát còn rượt theo được nữa, thôi nằm nghỉ chân, nghỉ tới sáng thì ngay cho chỗ dừng mình thức dậy thấy công an, nhào lại thấy cái vắt mình nằm ở bờ sông bên này, mình vượt tưởng vượt qua bờ sông bên kia rồi, chạy được ngủ vòng luẩn quẩn. Chúng ta bị cái luẩn quẩn này không thoát ra được, tưởng mình thoát mình chưa thoát được. Giờ câu hỏi thứ hai nhé, ngày càng sáng tỏ ra, khi tới độ mà kinh nói rằng là có tức không, không tức có, mình sẽ hiểu rõ ra, sắc tức thì không. Thật trong cái chuyện tu tập nó phải có cụ thể. Tới khi mà quan sát thế nào, mình nhìn thấy cái thân thể mình, cả cái thân thể mình từ trên đầu, từ đỉnh tóc cho tới gốc chân, thấy rõ như mình trong gương vậy đó. Hay là thấy rõ người có mắt sáng mà luồn cái sợi chỉ, luồn thì chỉ có cái hộp cái ngọc pha lê trong suốt, luồn thì chỉ qua sợi chỉ đỏ qua, thấy rõ cái sợi chỉ đỏ mới chính xác. Còn ngày nay chúng ta là nói chuyện là gọi là luận đàm tao phách, tức là chỉ bàn là cái chỉ ngồi mà đếm cái gì, đếm cái trận cái cảm và trấu, giờ không có cái hạt thóc nào để mà để đếm hết á. Chưa có, toàn là đến tóc lép không này. Rồi tới câu thứ ba, cái đông này nó gồm hai câu, thì dùng lại một câu đó. Thì đây mình nói rằng á, thì Phật nói rằng là cái người mà có giới, có đức, có giới và có huệ để hiểu được những cái điều vừa nói, nghĩa là được bố thí như vậy sẽ được cái kết quả, nhưng mà hiểu chính xác mà từ đó thấy ý nghĩa được cuộc đời, thấy nghĩa tình người, thấy nghĩa đâu là tình yêu, đâu là thù hận, đâu phải nụ cười đó, mình tự chủ nó thì hầu như chưa có người nào, khó có người nào trừ những bậc thánh ra, gọi là nụ cười của A La Hán này đó chưa có. Vậy thì người có giới, có đức, có huệ thì sẽ hiểu được tất cả những cái này, cái điều mà nói đơn giản đó. Những người đó như thế nào? Nó không đơn giản. Nếu mà đã có những người như vậy, không phải những người đã từng gặp một vị Phật, hai vị Phật, ba vị Phật, vô vị Phật, từng giờ mà để gieo trồng phước báo vô số vị Phật, đã từng gieo vô số vị Phật trong những người đó rồi. Thì những người đó luôn luôn được Phật biết đến bằng con mắt đắc, các Như Lai biết đến bằng con mắt của Phật, được các Như Lai biết đến bằng cái trí của Phật. Làm nay là hiểu cái chuyện đó mà siêu sâu xa thì hiểu hết nha. Cứ hiểu nó, thật ra là người có thể hiểu được và có thể rằng là biết thành tựu giới đức một cách chuẩn xác, không phải một bữa hai bữa, trong đời này phải thực hành nhiều. Cái này tắm cái chỗ thực xong, người ta thấy là hiểu rồi, là cho rằng xong rồi, thế là Phật pháp cũng dùng nhiều hết rồi, cũng thấy an lạc thật đó. Đọc xong đoạn kinh thấy là an lạc, cái này thì nhiều thôi. Người gặp cũng loạn gia đình, đau khổ gia đình, đọc đoạn kinh, đọc lần trở lại, nhưng được bao lâu? Không bao lâu. Giờ tôi nói này, những người đó về sau thấy là cái thiền nghiệp rồi, bây giờ bỏ hết cả gia đình tài sản đi, vì rằng lâu nay mình sống trong cái bất mãn bất ổn, ngày nay mới hiểu được Phật pháp, mới tu sơ sơ đã thấy an lạc rồi, thì bây giờ chúng ta cạo đồ ta xuất gia đi tu, còn hơn nữa bắt đầu đi tu, tu một thời gian sau gặp những chuyện xảy ra, trước hết đó, mới vô chùa, bắt đầu thì vui vẻ kể mình mới tu nó sai thì sai, chứ còn bắt đầu nổ quẩu con nít sai sai hoài cũng bực chớ, mấy đứa nhỏ thì nghĩa là tao gọi là ma của hiếp ma mới, điều nhỏ hơn bằng con bằng cháu mình này, nhưng mà không sai. Đó là chưa kể là nếu vô được thầy trọng lễ thầy cho, lâu lâu thấy mình lớn tuổi bây giờ mới nhỏ tuổi hơn, mình tu cũ mới biết mình bắt đầu thọ giới rồi, bắt đầu đại giới rồi, kêu ngồi dưới này thôi làm sao ngồi leo lên hồi lên cao một chút. Câu đề Phật thông kinh nói hay nói nhiều lắm. Một vị kheo đi vào làng nghĩ rằng làm sao mà khi vào làng ta đi vào trước, mọi người đón chào ta trước, rồi tới khi trước mặt thấy tôn ta là người hỏi, chứng là các tỳ kheo kia hỏi, rồi khi các Phật tới đông đảo ta là người nói chuyện, hay là Phật biểu ta là thuyết pháp, thì ta là thuyết pháp, chứng là các tỳ kheo khác. Luôn luôn, chuyện tốt thật đấy, nhưng cái ngã nó vẫn đi trước, nhưng cuối cùng là bất mãn. Trước mặt Thế Tôn tưởng rằng mình sẽ là người nêu những câu hỏi để Phật trả lời, mình chỉ khi nêu không nêu được, Phật chưa kịp nêu hoặc nêu Phật không trả lời mà người khác Phật trả lời, bất mãn tu bỏ cả tài sản gia đình đi tu, cuối cùng chỉ cần một cái ghế, một cái hàng ghế thôi, mình leo lên ghế cái ngồi một chút cũng chả có hạ thượng thượng tọa hạ tọa gì, ngồi hơn một chút cho rõ hơn một chút, mọi người thấy mình rõ hơn một chút, cái tự ngã bắt đầu nó hoành hành. Đó là chưa kể một vị về sau đó bắt đầu bỏ hết tài sản đi, bắt đầu đi lập chùa, bắt đầu thì nghĩ làm chùa cũng Phật, nhưng mà làm chùa nhỏ quá, Phật tam thiên đại thiên vĩ đại, làm chùa nhỏ không xứng đáng làm chùa lớn, cuối cùng nằm một tối thấy tiền bạc không, không thấy gì nữa. Bắt đầu làm phước thật đấy, cuối cùng tối nào cũng thấy bây giờ thiếu bao nhiêu tiền, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, cuối cùng thấy Phật toàn thấy tiền không, từ chuyện tiền sinh ra nhiều chuyện. Ở trong bệnh cái trại cùi, mình chưa miễn nhiễm thì không khéo cũng bị cùi, chứ không phải không đâu, ai cũng có thể hết á. 70 chứ khỏi què chớ khoe mình, đừng có thấy người khác sa ngã mà cho rằng ta không bao giờ sa ngã, trừ phi mình đặt cái bậc thánh. À, cho nên chi mà nói rằng như vậy, phải bỏ cái công lao tu tập nhiều, tránh khỏi cái tâm thực mình, luôn luôn nhìn lại cái bước đường của mình, trong cái người mà xuất gia mới khi mới cạo đầu ngọc kinh luộc đã chạy rồi, tích niên hành xứ thốn bộ bất di, hãy luôn luôn quay lại cái bước đi năng cũ của mình, có mình đi đến. Tính rằng năm nay chúng ta được một ngày sang năm được 5-10 tuổi lớn hơn một chút, tuổi đời nó lớn lên, tuổi gì cũng lớn lên thì cái vị trí mình phải lớn lên, nhìn theo cái tuổi cho mình lớn lên. Và nếu đối xử không được tương xứng với tuổi tác, bắt đầu thất vọng, thất vọng thành ra bất mãn. Thì cái chỗ công phu đó người đó phải trải qua nhiều đời gọi là thân cận chư Phật. Và nếu mình cảm thấy chưa hiểu được thì phải thân cận ở đâu? Thân cận thiệt sĩ, tinh văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành, những người là cánh cửa đi vào đạo, có người phải tập. Mà thế gian này ở đâu có Phật bây giờ? Đây là cái vấn đề nào? Thì Trăng mới nói Phật câu trong câu đó hàm ngụ rõ. Trong đời sau 500 năm thực hiện pháp sẽ có những người có thể hiểu được câu kinh này, và những người đó đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp thân cận chư Phật, cúng dường chư Phật, những vị đó không còn ngạ tướng nhân cơ. Đây là gì? Những vị Bồ Tát. Đấy, muốn nói rằng cái thời kỳ mà pháp, bất cứ thời kỳ nào có Phật, có thế công, có pháp, luôn luôn vẫn có những vị Bồ Tát hiện diện khắp mọi nơi. Đấy, thì kinh hay cho rất nhiều cái thí dụ về cái chuyện này. Kinh Pháp Hoa, cái khi mà các Bồ Tát ở thế giới Ta Bà, thế giới nhờ Bồ Tát ở các nơi về thế giới Ta Bà, thấy thế giới này nó xấu xa, mà rồi cái dân chúng ở đây cũng ngoan cường, ngoan cố, rồi như là xạo trá, điêu ngoa. Các vị muốn ở lại hỗ trợ Phật Thích Ca để làm cái thế giới này thanh tịnh, cho cái lòng người đây thanh tịnh. Phật Thích Ca nó không cần, ở đây trong thế giới này vẫn có những vị Bồ Tát. Tại vì những người xa tới đây thấy thế giới này không có ai là Bồ Tát hết đó, ngoài là toàn là những người, phần lớn đa số là cái hạng, những cái hạng người từ bậc thanh ra khỏi thế gian rồi, còn những người sống trong đời trong cái xã hội đó không có ai. Thì các vị muốn ở lại phần cần ở đây có rồi, thì lúc đó từ dưới đất gọi là tùng đệ dẫn xuất, từ dưới đất xuất hiện vô số Bồ Tát. Những người luôn luôn ẩn đâu đó trong hang cùng ngõ hẻm, trong rừng trong núi, thì khi nào Phật kêu thì họ trở lại, họ trình diện cho thấy, mà không họ ẩn tàng. Thì trong cái lịch sử, trong cái câu cái đời sống của dân chúng ta vẫn có những câu nói như vậy đó nhé. Phật ở bên cạnh mà không ai biết, mình gặp Phật mình không ai biết người đó là Phật. Những câu nói mang cái cách bóng bẩy, nhưng mà nhiều khi cũng đã ngụ ý rằng là thế giới thì không thiếu gì Phật Bồ Tát, nhưng mà chỉ có rằng là mắt mình không thấy, mình chỉ thấy toàn là cái thù, toàn là những người muốn hại mình. Mình ra đường, mình đi cái đường đó, nó có một đủ đường xe đạp, người đi bộ không à, mình muốn thắng người mới đi, nhưng mà gặp người đi đường ngược lại, mình muốn họ đứng tránh có một bên mà họ không chịu tránh, vậy là ta gặp cái thù rồi. Vậy mình ra mình nói cái người gì bất lịch sự đi gặp ta thì tránh đường đi, người ta đi, người ta được gặp toàn là kẻ thù không, không có ai là Phật hết. Mình nói vậy cho đương nhiên có nhiều người lịch sự ra đường thấy tránh cùng bên những người khác đi, đụng lỡ đụng tăng cái xin lỗi, nhận lỗi về mình, mặc dù mình trả lỗi, đó là cái chuyện lịch sự, không phải là không có. Nói chung thì gặp Phật cũng nhiều lắm, nhưng mà tạm biết đó là Phật, cái chuyện đó là tự nhiên. Thật cái thế giới vẫn tồn tại được, con người vẫn tồn tại được, và dù cái xã hội chúng ta nói rằng càng ngày nó càng thoái hóa, nhưng vẫn tin, ta vẫn tu, vẫn tin rằng cái đạo đức nó vẫn còn, vì nó biết rằng là trong cái không gian này, cái chung quanh chúng ta vẫn có vô số Bồ Tát, nhưng mà vì chúng tâm chúng ta bị binh bích rồi, ra đường gặp toàn là cái thù hết, không gặp người tốt, không bao giờ để ý gặp người tốt, không bao giờ để ý gặp một người nhường đường cho mình không nghĩ điều tốt, mình nghĩ bình thường, mình cho ra chuyện phải làm, mình nhờ người khác, mình cho đó là chuyện phải làm. Thì đây là từ những cái chuyện nhỏ mà nó tích lũy thành chuyện lớn, nó làm bưng mắt mình, nó càng ngày nó càng tích lũy lớn, bưng mắt mình không thấy. Cho nên chỉ rằng thực sự mà nói rằng chung canh chúng ta ấy, những vị mà rằng có đủ giới đủ đức, có giới có đức có huệ, và những vị đã từng trải vô số đời nhiều phụng sự vô số Phật và tích lũy vô số công đức, và để có thể hiểu và hành cái Bồ Tát đạo, thành những cái điều Phật nói, hiểu những điều Phật nói, không phải không có đâu. Chỉ điều rằng là cá nhân mình không hiểu. Thực sự đấy. Ở đây những người học Phật, hay hiểu Phật, cho rằng Phật linh nghiệm, Phật hay. Nhưng mà nhiều khác chả thấy Phật là gì, thấy ngồi trên bàn, Phật ngồi trên bàn, chả thấy ít lợi gì. Cái người tin Phật đi ngang qua bàn thờ, thấy ông Phật tự nhiên thấy linh thiêng, cúi đầu, đảnh lễ, kính trọng. Người chả tin Phật thấy cái đống xi măng chả có gì, không có ít lợi gì. Rồi là gặp người thường, người một người mà ăn xin ăn mày đi vào nhà mình, có người có con mắt nhìn thấy cái phong thái người nữa, có thể biết rằng quá khứ người đó là gì, đó là một người giàu có trí thức hay là bần hàn, người ta biết liền, ta nhìn ra liền, nhưng mình thường chả nhìn ra đâu. Ôi nên chỉ cái tờ hại mới nói rồi, khen cho con mắt tinh đời mà anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Một người một lời để biết đến ta thì muốn chúng nghìn tứ vẫn là có nhau. Ở trong cái buổi đời như vậy mình nhìn trong thánh không phải là dễ. Anh chứ thật ra phải có tâm tư mình vui vẻ rộng rãi mới thấy được. Tâm tư mình có chuẩn bị mới thấy được. Nói chung là thân khí thanh tịnh thì mới thấy, mới chứa được thức ăn ngon. Cái mặt, cái tấm gương sáng, cái tấm gương sáng mới rọi được cái cảnh bên ngoài. Cái mặt hồ lặng và trong mới phản chiếu được. Cái lơ thơ tơ liệu buông mạnh bên đó. Còn nếu mà cái mặt hồ để cho sóng trào và nước đục thì chả thấy gì. Thấy cái que nó cũng gãy. Thấy cái que nó cũng gãy mà rồi thấy cái mặt mình nó cũng méo mó, chả có thấy thiệt được. Thấy cái bản, cái soi gương trong mình thấy mặt mình nó cũng méo mó, nó dài thêm hay là nó tròn thêm hay là nó... mắt nó nhăn nhó không thấy được rõ cái mặt mình. Thì cái tâm bị luyện thế nào? Thân khí thanh tịnh và cái tâm là thân khí nó chung, thân tâm lau sạch cái thân của mình để em học để em hiểu. Thì thế giới này chung quanh chúng ta là người tốt nhiều hơn người xấu, vì tất cả đều là có Phật tính mình nhìn thấy. Từ đó có thể chúng ta sẽ vui vẻ nhiều, gây mọi người thiệt thà đấy, nhưng mà vẫn thấy rằng ở đâu đó có Phật tính trong mọi người, chừng đó đủ thấy rằng thế giới này nó lạc nhiều hơn là khổ. Mình thấy cái mặt trái của nó, thế giới này thiện nhân nhiều hơn là ác nhân, cuối cùng nhìn thấu đấy, nhìn đâu thấy là Bồ Tát, nhìn đâu thấy là Phật. Mình sống trong một thế giới chung quanh toàn là Phật, toàn là Bồ Tát, thì thật đó là một cái hạnh phúc sung sướng của mình. Nhưng mà mình chịu nổi, không Phật gì mà gặp người la lối om sòm, Phật chỉ gặp người cũng chửi, mình thấy được. Khó thấy lắm, chúng ta khó thấy lắm. Thật ra chứ Phật mới nói là, cái người tâm thanh tịnh, thấy cái thế giới toàn là thanh tịnh. Trước khi Phật niết bàn, kinh Ngài Phật nói với A Nan vậy đó. Vì Phật mỉm cười, A Nan nó lầm lạ, người rạng rỡ. Mà hỏi Phật cái này. Rồi có người Bà La Môn tới, nói Phật nói là người ta nói là Thích Ca, ông Sa Môn Cụ Đàm dạy đệ tử quán bất tịnh và thế thế giới này bất tịnh. Cái nó Phật nói đúng một phần, không hoàn toàn đúng. Phật nói rằng ta nói rằng người nào mà đạt được cái tâm thanh tịnh thì thấy thế giới là thanh tịnh. Có nghĩa là tâm Phật thì thấy thế giới là Phật, tâm ma thế giới này là ma. Cho nên chỉ thực ra mình thấy chung quanh người xấu nhiều thì biết rằng mình xấu trong á. Mình ghét người nhiều, biết rằng mình tại mình về ghét, mình mới thấy mình ghét người. Nhưng mà cũng có điều nói rằng mình thấy người tốt quá, nhiều cái tốt quá hóa giải. Mình bị người ta lường gạt. Tôi cũng có người Phật tử than phiền, nói sao con đứa con sao nó khờ quá, ra đường sợ nó gạt người ta. Tôi nói cái đó có gì sợ, sợ nó gạt người ta, cho nên người ta gạt nó thì có gì mà sợ. Nói đó cũng đừng phần thôi. Thiệt ra nếu gạt cái chuyện là, gạt chuyện lấy tiền lấy bạc á, thì ít. Thiệt lấy tiền bao nhiêu chứ đến độ biểu nó cởi áo chứ chắc thì nó cởi nó cho. Vì nó gạt cái đó nó biết là gạt quá rồi, lợi dụng quá đáng ấy, rồi nó cho cái biểu cởi áo cho nó luôn để ở trần đi về mà trừ phi Bồ Tát ra còn ai làm nổi thì nó không cho đâu mà sợ. nhưng mà nó gạt những cái, gạt cho nó uống thuốc phiện, gạt cho nó hút xì ke, gạt cho nó chầm bậy, cái đó mới sợ. Nhưng mà thiệt ra gạt cái đó biểu nó đi gạt người khác, chứ còn nếu mà thực sự ra thì nếu mà nó tâm nó chân thật thì gạt đến mức nào thôi, chứ không gạt nó làm bậy được. Gạt nó làm chuyện tốt thì được, nhưng mà gạt làm chuyện bậy thì không được. Đó là người tâm chân thật, đó là cái lý tất nhiên rồi. Còn người ta không ra số không nói, đời nó xạo trá, mà chúng ta chân thật quá thì đời nó gạt. Mà nói cho cùng, nó lý cho cùng thì gạt, nó gạt mình được cái gì? Tôi có cái gia tài, nó gạt lấy hết cái gia tài tôi có ra gần cầu tôi ở. Sinh ra tôi hai bằng cái trắng, chết hai bằng cái trắng, nó gạt thì thôi. Tôi có cả một gia tài, cả một sự nghiệp này, gia đình con cái giàu sang thì nó gạt hết, chả còn cái gì. Ma quỷ cái nó lấy hết. Tôi còn hai bằng cái trắng thì tôi đã gầm cầu tôi ở, vẫn cười vui vẻ. Rồi vì rằng sao? Thì khi mà chết nằm thẳng cẳng thì chả có cái gì. Nhưng đây là nói cái sự đời mà chơi, khó mà nghĩ tới lắm. Phải tu dưỡng lâu ngày mới mong được, mới mong đạt được cái chuyện đó. Không, không dễ gì đạt được. Nhưng mà người nghĩ tới đó là bao giờ chả sợ ai gạt hết á. Thế giới này có gì là gạt? Trong tay tôi cầm cả một cái đống bùn lầy giả, đống bùn lầy dơ giấy, người ta gạt để lấy cái đám nó đi thì thôi. Nói chuyện ở Việt Nam có những thầy cũng ngon lành lắm. Là cái chuyện là đơn giản là ông cho gia đình Phật tử sinh hoạt á, nạt nổ thầy có chứng đó, là cái mấy cái mẫu ruộng của thầy chưa có giấy, chưa có thẻ. Ông nói mấy mẫu ruộng tôi chưa có thẻ, thành tôi còn làm thẻ, nhưng mà bây giờ tôi muốn về cực lạc, mà cái đó nó đem về nhiều quá, đem được thôi ông lấy bớt cái cho rồi để tôi khỏi, tôi về chả có gì hết á, muốn lấy thì lấy. Thì hết trả lời. Nghe là dọa rằng là thầy có cả một cái đấm ruộng đó, người ta cúng cho thầy đó, chưa làm giấy xong mà thầy có chừng nó không bao giờ được đâu. Ông thầy đó tôi cầm mấy cái đó. Có thôi tôi đi về cực lạc, chứ thế giới này có gì tôi cần đâu. Đừng có hù tôi mấy cái chuyện đó. Thì thôi hết hù. Đấy, có người tới hù thầy, thầy ở làng Quảng quá, tôi cho người ta đuổi thầy ra khỏi chùa, thầy ở, thầy không có chỗ thầy ở đâu. Đuổi thì đuổi, tôi ra gầm cầu tôi ở. Thì hết đuổi, đuổi đâu nữa bây giờ. Cũng cho một cầu ở, bắt nhốt cho trong tụ thì ở, tôi nằm đó. Người ta nói liều mạng, đời thì mà sống liều mạng, thì ai phải vua thua còn liều. Nhưng mà liều mạng có một người hiểu biết, nó khác với liều mạng của anh mà nhắm mắt làm càng. Liều mạng có người để hiểu là thức tỉnh. Thật sự thế giới này mà chúng ta không có bám víu cái gì cả, nó thông dong lắm. Nhưng mà không thể không được. Bạn có những cái gì để bám vào, tựa vào, có người sinh ra là vậy. Sợ mất mát cái này cái kia, không thấy không được. Đó, còn cái gì nữa, còn có bị đứt nữa không đây? Nói tóm lại đó là hết vấn đề thứ ba phải không? Thì luôn luôn là thấy Phật, xung quanh mình rất nhiều Phật. Thành ra nó cả một cái dọc này mình rút lại ngồi suy nghĩ này, từ cái chuyện bố thí hàng ngày mình cho người khác, cho từ cái lớn tới cái nhỏ, to từ cả một cái gian sang xả tắc, như Bồ Tát cho những cái đem hết cả công khố ra mà cho, của tiền trong kho ra mà cho, không hưởng thụ vua mà không hưởng thụ, vua mà không hưởng cung phi cung vàng điện ngọc, vua không hưởng thụ, vua đem toàn cho dân không này, cho tới cho cái người ăn mày ăn xin, cho người ta một cái sự cảm ơn, cho một cái nụ cười, cho người ta cầm cỏ, một cọng rơm, cho mọi thứ. Tất cả cái đó cho có ý nghĩa gì? Nó phải có một ý nghĩa. Tùy theo cái tâm lượng chúng ta, lớn thì cái cho nó lớn, mà nhỏ thì cho nó nhỏ. Lớn như cho lớn như lương của đế, mà cái tâm nhỏ thì chả có được kết quả gì. Kết quả nó nhỏ thôi cho phải không được. Nhỏ là vì theo tâm lượng của mình thấy nó nhỏ. Mình cho như vậy thì được thế nào? Nhưng mà nó không như ý mình. Thế là nhỏ. Nên người mà có cả một cái sở ruộng ấy, cả một cái mẫu khoai mì. Mẫu khoai mì mà người khôn ngoan giỏi thì mẫu khoai mì nó trở thành ra là 10 mẫu. 10 mẫu nữa. Còn người mà làm dở ấy, một mẫu khoai mì đó thì cuối cùng chả còn gì cả, cũng như cô bé bán sữa. Người khôn thì mua cái bình sữa có thể làm giàu. Ở như Việt Nam có nhiều người là chỉ cái gánh hai cái đồng gánh không đi qua Việt Nam đi lượm ve chai, lượm từng cái đống rác mà thành tỷ phú. Thì cô bé uống sữa, tới khi mà cô bé uống sữa thì không khôn ngoan thì cả cái thùng sữa nó cũng đổ, cả thùng sữa nó đổ. Nó tùy theo cái khôn ngoan của mình, tùy theo cái tâm tư xây dựng của mình, tự tập huấn luyện trong hàng ngày, rồi mấy cái câu kinh mỗi cái mình thấy nó bình thường, nó sẽ càng ngày càng sáng tỏ ra. Từ mình hiểu lấy về cái này chính là cái pháp vị, cái pháp lạc mình tự hưởng lấy, mình đạt lấy. Nhưng mà điều kiện nữa Phật nói thêm là làm thế nào những người này đạt được tới cái mức đó, là những người đó là tâm tư thế nào đó. Tức là vì sao những người này đã trải qua cúng dường vô số Phật và hiểu được những điều Phật nói, những người đó là ai, thì cuối cùng tóm tất cả những người đó, đó là những người không còn cái ngã. Hai cái là thứ nhất không còn ngã tướng, đây chữ án, không còn ấn tượng về một cái tượng ngã, và thứ hai là không có khái niệm ấn tượng về một cái tồn tại pháp, tất nhiên là ngã và pháp. Trong đoạn chữ Hán, trong đoạn tiếng Anh chữ Hán này, cái chỗ này có cách gì cho khác nhau một chút, nhưng mà trở nói mấy đoạn nữa hả. Thì làm thế nào hiểu được cái chân lý này, cái đoạn mà đây cái phần tiếp theo ấy, thì kinh chữ Hán mình đã làm thị nhân vô phục ngã tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng, người đó không còn là cái ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng. Vì sao vậy? Vì làm như vậy thì người nào phải làm như thế thì còn có ngã tướng. Trong cái kinh nói này thì nó bằng tiếng Anh mình dịch khác hơn chút, nhưng mà thiệt cái nghĩa cũng giống nhau. Tôi đọc cho bạn chữ Hán, theo dõi một chút, mình dựa theo sách, buông sách ra thì có thể hơi khó hơn. Vì sao vậy? Theo chữ Hán này thì các cái chúng sanh đó là không còn có ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng. Bốn cái này thì nói rồi, chắc quý vị hiểu rồi nhỉ, ngã tướng là gì. Rồi vô pháp tướng, tức là không có thọ giả tướng này, cũng vô pháp tướng, không có pháp tướng về ấn tượng về pháp, vô phi pháp tướng, không có ấn tượng về phi pháp. Vì sao vậy? Là hỏi nữa, là các chúng sanh đó nếu tâm thủ tướng, nếu tâm còn bám chặt vào tướng, còn chấp chặt lại khái niệm về tướng, thì người đó vẫn còn có ngã nhân chúng sanh thọ, còn bám chặt vào cái phi pháp thì cũng vậy, vẫn còn ngã nhân. Cái vấn đề thành triết lý đây, nhưng mà rồi mình suy nghĩ cho chậm chậm số hàng ngày thì cũng xa xôi gì. Như bản tiếng Anh thì khác hơn chút, nghe rõ hơn. Nó tại sao and why, tại sao vậy? Because, bởi vì này, tu Bodhi ở trong những Bồ Tát này, indi Bodhisattva, trong những cái hàng Bồ Tát này không có khái niệm về một cái từ ngã, không có suy nghĩ khái niệm về từ ngã, no perception of a self, không có khái niệm về một từ ngã, không có khái niệm về một chúng sanh, không có khái niệm về một linh hồn. Linh hồn ở đây trong cái chữ gọi là jiva đó, trong chữ Hán dịch là thọ giả đó, đây là dịch cái linh hồn. Chữ jiva trong tiếng Phạn thực sự đó là khái niệm một cái linh hồn đó. Cái linh hồn trong người thì sống, mà linh hồn đi là chết, mà thấy người chết gọi là hết hồn, là tôi mất hồn mất vía. Đấy, đó là về khái niệm linh hồn, ăn vậy thôi. Nãy giờ tự nhiên nó giật mình làm tôi mất hồn. Bây giờ no perception of a soul, rồi không có khái niệm về một con người, a person, để trong gọi là bằng cái hàng gọi là pukala, là vô nhân tướng, trong những niệm vô nhân tướng. Mà person nhân đây là gì? Tức là first person, người nhân xưng thứ nhất, second person nhân xưng thứ hai, là mày là nhà ngươi nhỉ, rồi mới là third person là người thứ ba, vô nhân tướng. Tức là Bồ Tát bốn cái không có. Thứ nhất là of a self, không có một cái tự ngã, một cái atma, một cái ngã. Rồi no perception of a being, không có khái niệm một chúng sanh, một cái being, một cái hữu thể, một cái tồn tại. Rồi khái niệm một cái linh hồn. Rồi trong Bồ Tát này vẫn không có những cái gì, không có khái niệm về một cái pháp. No perception of a dhamma, một cái pháp. Và no dhamma, một cái phi pháp. Và khái niệm về một cái gì? Không có cả khái niệm no perception, và không có luôn cả non perception, là bốn cái. Những cái vấn đề này đây mất về triết học đấy. để có thể luận giải về triết học thành những cái tác phẩm luận giải siêu hình. Nhưng mình bỏ qua cái siêu hình này, trong cái này có hai cái. Cái thứ nhất là khái niệm một từ ngã, cái này thì rồi, mình nói về dòng rồi, cái từ lương Bồ Đề, điều bà đã bác, Bồ Đề bà đã bác bỏ trước hết, vì ông này có cái từ ngã báo, vậy chứ vẫn còn cái từ tự hào, rằng ta làm thế này thế kia, ích lợi thế này thế kia, tự hào, tức là bằng cái ta, Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng chả có công đức này hết á. Tức là với cái ta mà đã không thì công đức nó ở đâu? Đây là một triết lý. Tôi làm những cái chuyện này nó cho có phước đức. Đấy. Nhưng mà tôi chỉ là ảo tưởng thì phước đức nó bám ngồi đâu nó tồn tại. Thì cái này nói cho lớn ra nữa, mọi cái phước đức thế gian, thành tựu thế gian đều là ảo tưởng, vì có tới có cả một vương quốc, có cả một cái sơn hà đại địa, có cả một giang sang xã tắc. Những cái này rồi vẫn Phật nổi sao dời, dù có làm chúa tể cả tam thiên đại thiên thế giới, rồi cái vũ trụ này có lúc nó sụp đổ, rồi ta chả còn gì cả, thì giờ cái phước báo cỡ đó cũng chẳng thua gì, thì ta có đó, cái chả có gì, cái ta chả có mà cái thế giới đâu chả có, tức là không có cái ta nào trong cái đó hết, ta làm chủ cả tam thiên thế đại thiên thế giới, thì cái ta không có thì cái mã này đại thiên cũng có. Nhưng mà trong cái Phật cái ta này nó cái ngã mạng ấy, cái ta mà thành ngã mạng nó to lớn lắm. Trong câu chuyện cái chập Phạm Thiên đó, nói lắm tỳ kheo lên hỏi Phạm Thiên mà nói rằng là đất nước lửa gió này rồi, tức là cái vật chất mà chúng ta thấy đó, cuối cùng khi mà nó tiêu diệt nó đi về đâu, hay nó tóm lại là cái vũ trụ này này có tinh thần có vật chất này, mà những cái cả thành cái vũ trụ sơn hà đại đất nước ấy, giang hà sơn xã tắc sông núi biển cả này, cái đó do cái vật chất là sắc pháp nó tạo thành, nhưng mà khi cả thế giới này sụp đổ thành trụ hoại không biến hết thì cái đám nó đi đâu? Phạm Thiên cũng biết, nó giống như là gọi là chim bao, nếu mà nhắc là chim bao thì được, chim bao là cả chúng thấy chim bao núi non đất liền biển cả, mình tỉnh dậy cái đi đâu, mình nói chim bao thì nó biến mất chứ đi đâu? Thật sự nó không biết mất đâu, nó còn ở đó, và tại vì vì đó là còn cho nên chúng ta mới nhớ được, chứ mất làm sao nhớ, tức là nó còn trong óc á, mà còn nó còn ám ảnh nữa. Những người chiêm bao thật sự đó không phải là tâm bao đều được là xong đâu, chiêm bao xong rồi đi hỏi thì bói, tôi thấy như vậy được cái gì được cái kia, rồi nằm trình những cái đánh số đề, chiêm bao thấy những cái đánh số đề, không có chiêm bao là bất thật. Cho nên thì mình cứ nghĩ rằng chiêm bao là không có thật, nó vẫn còn, nhưng mà mình đánh lừa mình, thì đây tam thiên đại thiên thế giới này đi về đâu không ai biết đi về đâu hết, không trả lời được. Phạm Thiên mới nói dốc, mới nói rằng là không trả lời thẳng, nói rằng ta là cái chúa tể của ba nghìn đại thiên thế giới, ta là tổ phụ của loài người, cả thế giới do sáng tạo ra. Cái này thì cái trong kinh Phật thì cũng nói là cũng là diễu được khôi hài những cái khái niệm này, rồi các cái luận sư mới bàn ra là cái ông Phạm Thiên như vậy là tự tăng thường mạng, mình gọi là phách lối. Phạm Thiên phách lối, không biết cái thế giới này ở đâu ra, làm sao có nó, mà cái nói rằng ta là tổ phụ, là Phạm Thiên là phách lối, chỉ là một chúng sanh thôi mới được cái phước báo lớn, sinh ra cái tự mình thấy mình lớn, uy quyền lớn nhất cả cái đại thiên thế giới, không ai bằng, mà cho mình là lớn nhất. Trong các vị nói rằng là những người mà đệ tử Phật chết chả ai thèm làm Phạm Thiên, làm gì thì được, thấp hơn thì được hoặc là cao hơn, chứ làm Phạm Thiên ở đó mà phách lối thì không bao giờ, nghĩa là phách lối tới độ rằng cho mình là số một rồi, không chịu tu tập gì nữa, không được. Đã gọi rằng là cái tự hào, cái tự ngã đó, thì cái vụ vua bố thí, cái một cái người ăn mày họ bố thí, thì họ cho cái tự ngã hồi nhỏ, và mong kết quả người ta cũng nhỏ thôi, vì rằng cho mình một đồng thì cũng mong lấy lại nhiều lắm là 10 đồng. Ít ai mà nó cho đồng mình lấy lại được cả một gian sang xã tắc. Rồi tới ông vua to lớn, ông là cái làm chủ của một gian sang, thì cái hành vi lớn, cái tờ ngã phải lớn. Người ăn mày thì cái tờ ngã đâu đi, thì thân mình làm chủ thân mình thôi, làm chủ tay chân thôi, cái tay mình muốn đau muốn chặt nó thì chặt, muốn làm gì thì làm, chứ còn ngoài ra là, hay là cái gậy trong tay mình muốn cầm nó, cầm muốn dục thì dục. Chứ còn ngoài ra đất của người ta này, mình dặm đất này thọc mạnh quá, lũng đất người ta cũng sợ này. Đấy. Cái gì cũng là của mình sợ, nhưng vua thì lớn, cho nên cái bố thí của mình thì không đối diện trực tiếp, không nghe, nhưng mà nghe một người là Đạt Ma nói, thì chắc là ông vua là vậy đó. Nhưng mà mình cho rằng là mình ấy, bây giờ ta phải bình, cái ông này bố thí thì kiêu ngạo, mình chưa phải là vua, chưa biết mình có kiêu ngạo không đâu, chắc còn kiêu ngạo hơn nữa. Mình ít quá mà tài sản ít quá, nhưng người ông mày mà mày chê cái nhà giàu kia là kiêu ngạo, tại vì vua thử thì có cái tâm trạng này, mình không bê bình ra ngoài đấy. Đấy. Rồi tới lúc mình cũng có thể bị hỏa lao thôi, không ai thể là, nhưng người đi ra người bị sao hơi tông, đi không cẩn thận, tập tay là tập hết, không cần ai được cũng tập tay là lá, vậy là đương nhiên rồi, không thể tự hào được. Đó, trừ phi rằng làm sao chiếc xe nó ăn toàn cái độ mà không có tập tay lái được, nó biết cái xe nào tổ chức nó chế tạo tới cái mức mà không có bao giờ tập tay lái được, không biết thì cả cái thế giới này không bao giờ tai nạn cái cổ xe hơi và không bao giờ tai cái cổ rất bay hết á. Nó nói lớn người ta phê bình lớn vội đấy, làm như là hơn lớn vội đấy, vậy đây là cái chỗ tự trong mỗi người mà chúng ta không biết, cho nên không bao giờ là bản thân của mình, cứ cho mình là ngon lành, bao giờ thanh tịnh, cho mình là phải đại phạm thiên rồi. Nên nghe cái lời ngài đấy, mình chỉ tiếp theo, nghĩa là phải ăn theo mà, ăn theo mà Bồ Đề Đạt Ma. Lúc đó thấy mình to lớn ra, thấy rằng ta cho cả cái 3.000 đại thiên thế giới này, ta không tiếc còn lương Bồ Đề, có làm có vài cái chùa không, vẫn tự hào. Là. Mình gặp người ta, gặp người mình cúi đầu mình xá một cái, xá sát đất, tỉnh bơ, tức cái lần sau cái tự ngã bị xúc phạm, có cái tự ngã trong này hàng ngày bị xúc phạm nhiều lắm, nói chuyện với nhau cái người kia nói bác làm cái này là sai rồi, sai đúng không biết nhỏ. Dám nói bác làm mà sai, cái tự ái hàng ngày nhiều lắm, không hết được đâu, nhưng mà cái này chuyện thường, phải trừ phi là chứng quả cái đó. Rồi vậy thì những người không còn một cái nào về ngã, mà tới bốn phương diện về ngã, mình suy nghĩ thế nào để ngài biết rằng cái tự ngã chúng ta ngay chỗ hiểu biết cái mình sắp lại trước hết là chúng sanh tưởng cái đó, chúng sanh tưởng chứ phải tưởng, tưởng là ấn tượng, là khái niệm, nó gọi là tiếng Anh là perception, một notion, một khái niệm, một ý tưởng. Ý tưởng như về một cái đóa hoa, ý tưởng về màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, những ý tưởng đó là những khái niệm gọi là những cái tưởng. Mà đây là tưởng về một cái từ ngã. Từ ngã này là gì? Là một cái tôi vật lý. Tay này là của tôi, tay đau là tôi đau. Cái bụng đói là tôi đói, nó liên hệ tới vật lý thân thể mình. Rộng ra nữa, khi mà làm chủ một cái nhà này là tôi là cái nhà, rồi tới trong ngân hàng, tiền 1 tỷ đô la trong là của tôi là 1 tỷ, tới khi thị trường hối đã sụp đổ, 1 tỷ đô la đã mất thì tôi cũng mất, và tôi mất luôn thì làm sao bây giờ, không còn gì nữa, cái thân thể này, cái đời này chả có ý nghĩa gì nữa, nhảy lầu tự tử, đó là cái tôi, cái ta, cái tôi đó vật chất, mọi người đều có cái này. Không ai không có cái này, chính vì vậy mà cái tôi này, cho nên như trong cái chuyện ngồi cao ngồi thấp trong cái Phật chất nó phải hơn nhau, ra ngồi chỗ sắp nữa. Ở bên Tây, ở bên Tây trong cái phong trào đòi phụ nữ, tôi có người Phật tử, người bằng học hồi trước của một phụ nữ về đó, chuyện nói là gặp mấy cái bà mà bà đầm bà đòi ngang quyền phụ nữ đi tu, cho ngang quyền phụ nữ, chị này tức chị chửi, nói là mày đòi ngang quyền gì, mày bất quá là mày đi mày đi khi sắp hàng mày thấy ngồi dưới này mày tức mày muốn ngồi lên ngang mấy ổng đến mày đòi lên cái tờ ngạ mày chứ mày đòi bình đẳng gì tu Phật cái gì tu chạy ai đúng hay sai. Cũng bên Thái Lan cũng vậy đó, đó có một cái bà người Mỹ đi theo một phái đoàn qua bên chùa Thái Lan. Văn sư Thái Lan thì người ta là gọi là kỳ lắm, không nói chuyện với phụ nữ, thành ra là tới cái nói chuyện toàn nói chuyện với ông không mà không nói chuyện với bà. Nhưng bà này bà sùng, bà hầm hầm trong bụng. Tới khi đã sắp chỗ ngủ ở lại thì mấy ông kia sắp chỗ đàng hoàng ở, bà này bị xuống nhà bếp, bà đã cần tức thêm nữa, bà xuống nhà bếp bà gặp mấy cái bà Phật tử. Bà này gọi là tu nhưng mà họ không phải là xuất gia tỳ kheo ni đâu, mình sẽ đang không cho nữ xuất gia, nhưng mà ở trong trường là con quả. Bà sùng bà hỏi tu có phải nấu cơm phụ bếp không? Bà kia nó chị khỏi, ở đây chúng tôi 40-50 người, còn mấy sư đây có 40 dư người rồi chị khỏi. Bà nằm hầm cái bà kia, bà nói bà sư già, bà nói bà sư cô già, bà nói chị đi tu chỉ phải dẹp cái tự ngã của mình, một cái chuyện nhỏ như vậy mà chị dẹp không được làm sao chị tu chuyện lớn. Nhưng mà cái chị Mỹ này từ từ ở đây ngồi, đúng là dẹp cái tự ngã thiệt, không có chuyện bình đẳng gì trong này, không có chuyện nam nữ bình quyền gì trong này, nó cũng cảm thấy rằng mình nô lệ trong cái chuyện này, cũng bị ớ bức ở trong, có chuyện bình thường, chấp nhận cái bình thường, cái thực tế một cách bình thường. Trong cái phong tục xã hội như vậy người ta cũng cảm thấy rằng bị triệt hạ, trong một cái xã hội như vậy người ta cũng thấy là phụ nữ bị khinh miệt, ta vẫn thấy bị được cái kính trọng trong này. Đây là do cái sự hiểu biết thông cảm, ở ngoài nhìn vào người ta không chấp nhận, ở trong đó người ta chấp nhận. Nhưng mà cái chuyện dài dòng tối không sống bên đó, không biết cái chuyện thực tế tâm trí sẵn thế nào, nhưng mà quả có chuyện thì cái chính cái bà Mỹ đó bà kể lại rằng vì sao đương nhiên là bà thay đổi thật, là bà thấy cái chuyện này bình thường, không có cần đòi bình quyền bình đẳng gì nữa. Cái chuyện tu tập mà diệt trừ cái tự ngã cái này vẫn hay của mình như thường. Cái tự ngã nó nhiều lắm mà xung đột xảy ra đều bị như thường. Mình tu mấy nay nhiều ra đường theo cái luật thì mấy đi có trẻ gặp thầy mấy sư già chào, nhiều khi thấy gặp đỉnh bơ mới nói mấy cái bạn học luật không chịu học, gặp thầy không chào. Cái này là tôi đem luật ra tôi nói tôi kiểm tra thay là cái tự ngã tôi nó xuất hiện, mượn luật để binh vào cái tự ngã mà chả ai hiểu. Nếu mà nói là tôi là luật sư tôi đi dạy luật mà người ta không hành luật tôi buồn cũng đúng, nhưng mà nói ra là cái tự ngã tôi nó lớn quá, ra đường người ta không thèm chào, người ta không chào người lạ mặt ai biết đâu chào nắng chào thì thôi, nhưng mà cái tự ngã tôi to quá tôi mượn luật tức là sách lời Phật ra để mà bắt người ta phải khuất phục mình, không đủ cái khả năng, không đủ đức độ cho người khác khuất phục mà phải mượn lời Phật để khuất phục. Thì cái tự ngã mình, binh vực tự ngã mình mà tới cái mức đó thì cái Phật pháp đã thành ô nhiễm rồi, mình mượn cái Phật để làm cho mình ô nhiễm. Thì chính cái Phật pháp đó trước khi cũng như chiếc áo mà trước khi bận áo lụa, trước khi bận mới đem nhận bùng rồi mà bận vào cho mình, ra đường cho rằng bận áo sạch ở bận áo lụa không, cái áo đã cái áo tinh sạch thật đấy, để trên bàn đấy, nhưng mà đem xuống nhận bùng xong là khoác vào mình thì cũng dơ thôi. Cái lời Phật thanh tịnh cao thượng, nhưng mà với cái tâm mình đem ra binh vật cho cái tờ ngạ của mình đem cái giáo lý Phật mình nhận chìm xuống bùng và đem khoác lên mình cho rằng ta hành Phật pháp, mình làm dơ cái đời của mình không hay. Đấy. Rồi gì nữa là cái nói rằng là cái tờ ngã ấy, một cái tờ ngã thứ nhất, bốn cái tờ ngã là cái vật chất này đó nè. Rồi cái bước cái thứ hai là cái linh hồn. Cái tờ ngã đó là một cái sách toa, một cái nhân, một cái chúng sanh tướng, nó trong chữ hán chúng sanh tướng. Rồi cái thọ dạ tướng là cái linh hồn, là một cái jiva. Thọ dạ là cái linh hồn, tức là cái sự sống. Ai cảm thấy một cái linh hồn đó, mới ta sống có một cái linh hồn. Cái này để làm gì? Nhớ đời này có đời sau, nhớ ngày này có ngày khác, biết rằng mình đang sống là bảo vệ cái sự sống của mình, vì có cái linh hồn. Sợ chết là một cái tự ngã về một cái sự sống, tự ngã về của đời sống và bảo vệ bằng mọi giá bảo vệ đời sống mình này. Bữa này đói một chút thì trước hết á là cái thân thể mình ốm đi mất đẹp, đó là cái sắc tòa, cái nhân, cái chúng sanh từng bị ảnh hưởng, cái ngã nó bị tổn hại. Nhưng mà tốt đẹp cái đời sống này bị rút ngắn lại, mất sức khỏe, chết sớm thì không được, ráng ăn thêm một chút, sống một bọc thêm một chút, sống dai thêm một chút. Rồi cái người gần chết cũng vậy thôi, cũng phải bảo vệ cái tự ngã. cái thứ hai linh hồn, cái này tự sử coi bây giờ hàng ngày mình quán chiếu cái ngã như là một linh hồn đối với ta có hay không. Phật pháp không nói có linh hồn, kinh Phật không nói linh hồn, nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn cảm giác có một cái linh hồn và chúng ta phải bảo vệ linh hồn. Đây là gì? Đây là cái yếu tố tạo thành sự sống và cái lệ sống, cái làm cho mình sống, và ý niệm là mình muốn sống phải bảo vệ nó. Bảo vệ đó là cái tự ngã linh hồn. Rồi cái thêm nữa, một cái tự ngã của Putkala gọi là nhân tức. Thì cái này mới thành sự này, ở gần đây là gọi là ta này, trong này là ta là ai? Ta là ông vua. Đời này ta là cái gì, đời sau là ta là cái gì, ta làm phước đức này ta là cái gì, thành một cái tự cả. Nhưng mà tự ngã cuối cùng là một cái ta là vĩnh hằng, bất biến, một cái Atman vĩnh, nó lần lần lên. Theo trình độ tư duy mà đi lần lên, cái này phải có một quá trình tư duy, trình độ tư duy mà. Cái cuối cùng thấy là có một cái tự ngã chúng ta không vượt được, đó là cái Atman, một cái tự ngã vĩnh hằng. Luôn luôn chúng ta mong đạt trong thế giới vĩnh hằng, nhưng mà thực sự ra cái tự ngã vĩnh hằng nó là một cái bản thể siêu hình trụ tượng, ít ai nghĩ tới. Nếu nghĩ tới vĩnh hằng, luôn luôn chúng ta cảm giác rằng chúng ta muốn đạt tới một cái giới vĩnh hằng, vĩnh viễn. Chết rồi tái sinh trở lại lên trời, đạo chúa, đạo hồi đều mong đạt được cái vĩnh hằng này. Nhưng mà nó thế nào, có thân thể, ít nhất là chúa chết rồi phải tái sinh trở lại, tức là sống lại. Tới ngày phán xét cuối cùng, chúa làm cho tất cả những người chết sống lại hết. Xong rồi phán xét, ai lên thiên đường thì cho lên thiên đường vĩnh hằng, ai xuống địa ngục cho xuống địa ngục vĩnh hằng. Khổ bằng cái khổ vĩnh hằng, lạc bằng cái lạc vĩnh hằng, khái niệm vĩnh hằng, vĩnh cửu. Một cái tự ngã trường tồn bất biến trong tôn giáo đã có, mà cái gì trong tôn giáo đã có là một sự thật chân lý của người đời thế tục, chân lý của thế gian. Mà chân lý thế gian mà chúng ta đang ngồi trong thế gian, ta không vượt được. Chúng ta nghĩ tin Phật nhưng mà cũng tin như người Chúa thôi, chỉ có điều rằng mình khoác giáo lý đạo Phật vào, còn nâng những tin giống nhau. Cũng mong rằng bây giờ nó là Phật tử muốn tới Niết Bàn chứ không lên thiên đường. Niết Bàn là gì? Thì cũng cảm thấy Niết Bàn là một thế giới an lạc, không đau khổ, nghĩa là không già, không bệnh, không chết. Là vì sao? Thân này có già, có bệnh, có chết, thì Niết Bàn là đỡ, không già, vẫn còn cái ta trong cái bằng tôi, sẽ chứng Niết Bàn, tôi không thoát khỏi nỗi đâu. Không làm sao thoát khỏi nỗi hết á. Thì cái này phải đòi hỏi quá trình tư duy mới từ từ đi tới thấy được cái tự ngã, mới trị nó, mới trấn áp nó. Và hàng ngày mình chỉ lẫn quẩn trong một cái tự ngã là có cái thân. Nhiều lắm nên có một cái linh hồn, thế là hết. Thêm một cái nữa tự ngã đó là cái tôi cao sang, tôi giàu hèn, tôi bị xúc phạm, tôi lớn, tôi nhỏ, tự ngã. Rồi trong cái tự ngã vĩnh hằng thì đó là một cái bản năng, một cái nó luẩn quẩn trong người mình, không điểm mặt nó được, không thấy nó được. Ba cái tự ngã, thế là tự mình quan sát, phải có một quá trình tu tập, kiềm hơi thở, tập thở. Giả thiết rằng có người tập thở, cuối cùng nó thở được cái thân thể, thở ra, biết toàn thân mình, thở vô biết toàn thân mình. Rồi cuối cùng thêm bước nữa, lỡ cái thân mình nó chết nữa, thở vô không thở ra nữa và chết luôn. Và tưởng tượng mình nằm ngay cẳng thẳng giò ở đó mà chết. Cái chết là thế nào, lúc đó ta là cái gì? Sẽ có một cảm giác khởi lên. Có người thì sợ hãi, tự nhiên sợ hãi, chết rồi, lúc đó mình không còn gì, nó chết, mất hết tất cả làm sao đây. Còn có lúc là tỉnh bơ, thế là hay, mình đạt tới cái thái mà chết, không còn gì cả. Tất cả vấn đề có cái ảo tưởng của mình. Nhưng mà thật chưa ai, ít ai có cái kinh nghiệm đó, để mà biết được khi ta chết sẽ là gì. Nói với nhau rằng là vạn là nhất đẳng vô thường, vạn sự hữu, một mái mà vô thường đến rồi, chết rồi, thẳng cẳng thì ai như nhau hết, giàu sang, nghèo hèn gì cũng hết, giàu sang cũng thác mà sạch xài cũng vong, mà khôn ngoan tại trí anh hùng, mà si mê dài dục thì cũng chung một gò, chết hết, ai nói làm được, nhưng mà không ai thấy mình chết, không bao giờ nghĩ mình chết, có nghĩa là cái tờ tại nó vẫn còn, nó vẫn là ta, là cái gì vĩnh viễn, trường tồn, bất biến, không bao giờ thấy mình chết được. Cái tự ngã vẫn còn, làm sao đối trị được cái tự ngã này. Chính cái trường tổ mới biết mà chúng ta muốn có cái thế gian, muốn có thiên đường, muốn chinh phục thiên đường. Rồi quá đáng là thành cuồng tính, muốn chinh phục thiên đường phải làm thế nào. rồi nhận xét về từ ngã, quan sát về từ ngã, rồi tới mình về pháp, thì một khái niệm nữa về pháp, từ đây nó có những khái niệm triết lý rồi, nó phải có công phu tư duy luyện tập nó mới thấy, nhưng tự nhiên thấy đâu, nó nói thì nghe lùng bùng lỗ tai rồi. Đã nhìn điều này khi mà quan sát tập phải thấy mới thấy được. Phật nói là ngũ uẩn giai không, thấy sắc thọ đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc, rồi mới vô nhận nhị tí thì thân nghi không, mắt tai mùi lưỡi không, thân nghi cho tới không có sở đắc, toàn những cái pháp triết lý được. Nhưng mà này để quan sát thực sự, để ngồi mà quan sát từ đâu? Ta quan sát từ sắc, sắc là gì? Thấy rõ. Thấy rõ sắc như là thấy, giống như nói rằng là Phật thí dụ đó, thấy cái sắc của ta này giống như cái người mà cầm cái hòn ngọc lưu ly trong tay, mà ngọc lưu ly đó là như cái chuỗi hạt đó, cái hạt chuỗi bằng lưu ly, sâu sợi chỉ này từ bên này có bên kia, thấy rõ cái sợi chỉ trong suốt ở trong đó, thấy cái thân thể này như vậy, đó là gọi là thấy sắc, rồi thấy thọ, rồi thấy tưởng, rồi hành thức. Thì có thấy được cái vô ngã, nhưng mà mới thấy được sắc này là vô ngã như thế nào, đây là cái chuyện cao siêu nhé. Mình hạ thấp xuống một chút, giờ nói này, cái cổ xe, chúng ta thấy cổ xe trong cái chuyện Milanda đó, ông Di Lăng Đà đó, với là Na Tiên Tỳ Kheo đó, cổ xe, cái sự vật còn có cái từ ngã, vì nghĩ tới cái xe mà có một cái ấn tượng, có một khái niệm cái xe vĩnh viễn tồn tại, tôi có một cái cổ xe, những cổ xe đó, tôi mới 10 năm trước tôi mua, 20 năm trước tôi mua nó, 20 năm sau nó tanh bành hết rồi, tôi đem cái rã ra đem bán bán lạc son hết rồi, không còn nữa, cổ xe đó không còn, nhưng mà trong ấn tượng vẫn còn có một cái cổ xe đó, nó không bao giờ mất. Và khi kể chuyện người hồi xưa tôi có cổ xe đẹp lắm, có nhiều còn tiếc thương tiếc cổ xe, có những cái lời còn tiếc nuối thời kỳ cổ xe đó là một cái tài sản, một kỷ niệm, nhớ tới một cái gì, nhớ tới cổ xe, có một cái tờ ngã vĩnh viễn một cổ xe, nó liên hệ tới cái tờ ngã của mình, vì nó là một cái sở hữu của mình ở bên ngoài, một cái tồn tại là một khái niệm mình không thể mất được, và chính vì vậy mà cái sở hữu của cái cổ xe nó làm cho mình đau khổ, luôn luôn nhớ tới nó mình đau khổ. Tôi có một cái vật mà cái người thân thiết, một cái kỷ vật, gọi là kỷ vật mà của người thân, mà người đó đi mất cái đó rồi, không biết chết cái đó, không biết để làm kỷ vật quà kỷ niệm, mà lỡ là sao tôi mất hay là hư đi, tiếc hoài, khi nhớ tới tôi vẫn tiếc không nguôi được, không bao giờ nguôi được. Thì cái đó là một cái tờ ngã tồn tại của sự vật, nó như một cái tờ ngã, nó gây cho đau khổ cho chính mình, nó tạo thành cái ảo tưởng mà chúng ta phải đau khổ vì nó. Nhưng thế nhiều khi tờ đó mà sinh ra thù hận, nó ai làm cho tôi hư cái này, cái vật kỷ niệm của cái người, thì nếu tôi là ông vua và có bà ái phi giả thiết nha, rồi đó là khi mà chết đi dương quý phi chẳng hạn, chết đi để làm cái vật, khi cầm được cái vật đó tưởng tượng thù hận ai đã làm cho người đó chết, hoặc là cái kỷ vật này bị nó tăng cấp, ai đáng cấp tôi sẽ trả thù, đang quân tôi trả thù, xương máu rơi rụng chết chắc xảy ra liền, từ một cái nhỏ nhỏ như vậy xảy ra chuyện lớn. Một cái tờ ngã làm khổ mình, ăn không yên, ngủ không yên, nhớ tưởng vẫn vơ vớ vẫn, không bao giờ ăn ngủ yên được. Cái tờ ngã toàn tại có vật chất, nhưng mà trong cái vật chất đó phân tích ra là gì, có cổ xe. Cái xe là một cái tờ ảo tưởng trống rỗng, nhìn vào đấy là càng, đấy là rộng, thì nó có hai phần. Cái cổ xe đó là một cái tờ ngã. Tờ ngã này hợp thành bởi cái gì? Bởi nhiều thứ gọi là uẩn. Các uẩn tức là các thành phần của nó, các thành phần này là pháp, nhiều pháp tạo thành một cái tờ ngã. Thì bây giờ tôi rã ra rồi, chúng còn ngã nhưng tôi vẫn còn trong cái ý tưởng, thực sự trong ý tưởng. Cái ngã không bao giờ tìm ra, mà khi nghĩ tới cổ xe, nó liên hệ tới nhiều thứ. Nó liên hệ tới đây cái càng, cái rộng. Rồi liên hệ nữa là cái người thân của tôi, tất cả cái này tạo thành cái ý tưởng, cái cảm giác mình với cổ xe. Hay là cảm giác mình nói cái chuỗi, cái vòng, một cái chuỗi hộp xoàn, một cái vật kỷ niệm đi. Hay một bức tranh của người mà mình thân. Đó là gì? Nó là màu sắc xanh vàng đỏ trắng này, vuông tròn dài ngắn này, khung này, hình này, Rồi là những ngày tháng trôi qua, những người này sống chung chung trả thì cũng dùng gọi là đập vỡ kính, thấy vỡ kính, đập vỡ kính rất tìm lấy bóng mà xếp tặng nghi để là tìm hơi, là tức là tất cả cái vật này nó là vật mà nó cả một cái xã hội trong đó, tức là cả một cái tường ngã hữu hình có vô hình, có nó trộn lẫn trong đó, có nghĩa là có nhiều pháp nó trộn lẫn. Chúng ta thấy này. Bây giờ mình có thể quên cái này, nhưng mà cái tự ngã cái pháp vẫn còn thấy nó, thì cả hai cái thành ra bây giờ, tức cái sự vật mà gọi là pháp, thành ra trong người mới gọi là ngã, còn sự vật mà gọi là pháp. Ổ xe là một pháp, cái gương là một pháp, cái tạng y là một pháp, tất cả những cái này là một pháp. Một pháp đó không phải là một pháp, trong cái tạng y này có cái gì, thời gian năm tháng của ông vua bà hoàng, những người chung trả sống chung, nghĩa là khi tỉnh rượu túc tàng tăng gì đó, nghĩa là tà dư tử hậu, những cái thời gian gọi là sung rất hạnh phúc của ông vua của bà hoàng, là trong cái đó nó nhiều thứ, thời kỳ chiến tranh hòa bình, thời vua đi đánh trận về thì những đêm tiệc rượu nó đọng lại trong cái chiếc áo, là trong là một cái pháp nó tồn tại nhiều, là những cái pháp nhiều cái yếu tố nó tạo thành, phải là một là cái khái niệm. Rồi tới khi mà ấy, cái pháp đó là một người nữa, mất đi một người trong pháp rồi, mất đi một phần còn lại phần bị hỏng khuyết một cái, như vậy là những cái u buồn cái ám đạm, rồi nằm ăn không ngon đêm, nghĩa là tới độ mà nghĩa là nó còn tới nghìn sau, mà nó để nghìn sau thương nhớ hận mà nối dài tư liệu bóng tạo khí, lúc đó cả mặt trời mặt trăng cũng thành một pháp, nó trộn vào nó làm cho cái thế giới đau khổ thêm ra, mộng ảo đau khổ thêm ra, cái thế giới chúng ta sống luôn nó nhiều thứ lắm. Thì đây là những khái niệm hàng ngày chúng ta có, nhưng mà chúng ta không rứt được, không bao giờ thấy. Phải tập trung quan sát để thấy cả gì hành hạ chúng ta, tạo cái thế giới đau khổ chúng ta, ảo giác chúng ta, nó những cái pháp xung quanh, tất cả những cái này nó những cái chừng cái ấn tượng nó gắn vào trong cái thân, trong cái tâm mình. Cái này ít năm này ngày mùng một mùng hai ngày trăng tàn trăng khuyết, nó gắn vào trong trong cái tâm chúng ta một ít, nó tích lũy vào đó, rồi cái những ngày vui ngày buồn nó gắn vào nữa, rồi những cung những người thân người ghét nó gắn vào một thứ nữa, rồi tới khi mà gần cái hoài ức ký niệm hồi lại, cả một thế giới xuất hiện là vô số pháp nó tồn tại trong đó, nó trở thành là hành hạ mình, nó làm cho mình ăn cũng được ngủ và vật vã trằn trọc, mới là trằn trọc không yên, từ chỗ độc sinh đó nhất dạ sinh bá kế, nghĩ luôn luôn chuyện đây là thành một cái thế giới thiên hình vạn trạng. Cho nên chỉ nói rằng những người mà Bồ Tát mà hiểu được cái kim kim cang là không còn có hai cái, thứ nhất không còn ngã, thứ hai không còn pháp, không còn chấp ngã, không còn chấp pháp, không còn mà ngã là gì, pháp là gì, bốn cái trạng thái của ngã và bốn cái phạm trù, mình gọi là phạm trù của pháp. Phạm trù của pháp là gì? Đó là cái sự vật tồn tại, là tồn tại và không tồn tại, là một cái pháp đó, nó tồn tại và không tồn tại. Và rồi những cái yếu tính tạo thành đó là những vui buồn chú quan cái pháp đó, nó tạo thành cái pháp, nhiều cái này nó yếu tính tạo thành cái pháp đó. Những cái này và yếu tính và phi yếu tính tạo thành gọi là bốn cái. Đây là điểm triết học hơi khó nha, nhưng mà hàng ngày cứ tự mỗi người tự suy nghĩ đụng chạm hàng ngày, khám phá được bốn cái khía cạnh này, đây là bốn cái đường dây để tu luyện, cách mà nói bằng phương tiện cho mình hiểu bốn cái phương tiện, chứ nó chả có bốn cái phương diện này đâu, nó là một cũng chả phải là một đâu, nhưng mà mình phân nó là bốn phương diện thì mình tìm hiểu, tới lúc mà hiểu rồi thì không cần bốn năm nữa, tự nó pháp và tự nó là pháp, mình hiểu nó là gì và làm thế nào để mình thắng nó, để vượt qua nó, đừng để nó khống chế mình. Nhưng lúc buồn vui thất vọng, những lúc bị trần tập không yên đó là những cái hoài ức, những kỷ niệm gì cây đa bến cũ con đò năm xưa nó xuất hiện ra, nó quấy rối mình không yên, mình đối diện với nó, đây là pháp, pháp gì, pháp này là pháp gì, và nó thật hay giả, đâu là chân như, đâu là sự thật, đâu niết bàn trong này, thì ban đầu bằng ý niệm phân biệt, từ ý niệm phân biệt đó mình hiểu rõ bằng, rồi tới đó mình gọi là chánh quán, trí tuệ chánh quán, mình thấy được. Thì trong trường hợp như vậy luôn luôn rằng là những cái điều đó được thấy bằng con mắt của Phật và được biết bằng cái trí của Phật, gọi là thần lực gia trì. Thì cái này có hai cái vừa trừu tượng và cụ thể. Cái thứ nhất, trừu tượng ở đó rằng mỗi người trong chúng ta đều có cái Phật tính. Và hàng ngày chúng ta luôn luôn được giám sát bởi cái Phật tính đó, nhưng mà chúng ta không biết đến thôi. Lúc nào tỉnh ngộ, lúc đó đều có Phật tính. Đó là được biết bởi cái trí Phật, được biết bởi cái mắt Phật. Có một vị Phật ở ngoài, mà đây là một Phật ở bên trong mình hiểu biết lấy. Nhưng mà còn cụ thể nữa, là chúng ta thực ra luôn luôn, cái thế giới này, Phật, mình nói Bồ Tát hàng ngày đấy, nhưng mà Phật hiện diện, có thêm nhớ trụ tượng chút nha, mà hiện vô hình vô tướng, đâu cũng có. Bây giờ nó tóm lại một người mà đi xa, đau lăn lóc vì cái tai nạn ở dưới rừng núi, đau khổ, lúc đó mà nghĩ tới cha, tới mẹ chẳng hạn, có thể là gây được cái hăng hái cho mình. Nghĩ là bây giờ cha mình đang nhớ tới mẹ, mình đang nhớ thế nào, vượt qua cái sa mạc này mà đi. Thì cái cha mẹ thì có người phàm trả giúp cho mình được hết á. Ông bà ở bên kia chắc ở một cái tỉnh nào đó, thành phố đó, còn đau lên đau xuống, té lên té xuống. Nhưng mình nghĩ tới, theo như mình sức mạnh, mình đi tới. Đây là gọi sức mạnh gia trì, là gia hộ, gia trì, cái sức mạnh gia trì. Nhưng mà sức mạnh đó gì? Đó chính là cái tình yêu của con đối với mẹ. Chứ cái thằng con bất hiếu mà lúc đó nghĩ tới cha mẹ, nó nghĩ tới bằng sự thù hằn, bằng sự ghét bỏ thì chả có thêm sức mạnh gì. Những người mà chiến trận ra ngoài đường, ra rinh trận mà đối diện với cái chết, bị thương, bị tật. Mình nghĩ tới người thân mình lúc này đang làm cái gì và mình đang làm cái gì cho người thân này, cảm thấy an ủi, có thể chịu đựng được cái sức mạnh, chịu đựng được. Đấy là những cái thực tế. Nhưng mà từ những cái hình ảnh đó mình suy nghĩ ra, nếu mà thực sự chúng ta có ông Phật mà cảm giác là có ông Phật, tượng Phật trong lòng Phật bên ngoài, ông Phật ngồi trên bàn, phần xi măng cốt sắt ngồi trên bàn đó, nhưng mà ở đó có một sức gia trì. Nếu chúng ta có một cái tình, mình gọi là cái tình thương đi, nó cụ thể đi, có một cái chân tình, cái thâm cảm và cái rung động thật sự đối với cái sự hiểu biết, thì luôn luôn chúng ta được cái sự gia trì có sức mạnh. Nên trong những cái mà ngày chúng ta vấp ngã té mà có sức mạnh gia trì nâng đỡ chúng ta dậy, thì cái này phải đòi phải luyện tập hàng ngày, cái niệm Phật, lại Phật, nó cụ thể. Mình cho rằng cái chuyện không cần, tôi không cần Phật trong tâm, tôi chỉ cần lại. Nhưng mà đây là chúng sanh, mình không ăn thì phải đói, không nói rằng là đói, không nói do tâm tôi. Tôi không cần ăn, tôi nhìn ăn cũng được. Thực ra có lúc nhìn ăn mà hận quá, giận quá thì được. Nhưng bình thường, nghĩ no là muốn nghĩ no không được, muốn nghĩ đói không được. Thì đói là phải ăn thôi, chứ đừng hay đói là tôi cứ nghĩ no là no. Phải thay thế bằng cái khác. Cái đây cũng vậy. Phải bằng cái cụ thể. Lại Phật, niệm Phật. Mà lại Phật thì hiểu gì? Lại ông Phật từ bi trí tuệ, đại trí đại bi, vô lượng vô biên, cũng như là đứa con nghĩ tới bố mẹ mà. Nghĩ tới bố mẹ giúp gì mình được? Ông bà già cả rồi, 80 tuổi, 90 tuổi rồi, giúp đỡ gì với mình? Mà đi đường, mà lỡ té lên té xuống, khổ, nghĩ tới cha mẹ mình, nhiều khi vẫn còn có sức mạnh. Thì nếu mà mình thay được đó bằng Phật mà có thể được, mà cái này phải đòi sự huấn luyện lâu dài. Hằng ngày lễ bái tụng niệm, những cái này nó kích, nó gieo vào trong mình một cái hình ảnh, một hình ảnh càng ngày càng sống động. Thì rồi trong những cái lúc hoạn nạn ấy, là không phải hoạn nạn cái chỗ người ta đánh, người ta giết như mình, mà nó chỗ ai là tự nhiên mình sân hận người, người ta làm mình thất bại, mình nổi sân si thù hận, đó là cái tai họa là sẽ đến cho mình. Tai họa không phải là người ta tới giết mình, nhưng tai họa chỗ mình bắt đầu mình ghét người khác, mình ghét là muốn ghét cho sơ, ghét là muốn gặp mặt nó chửi với nó vào mặt một tiếng để cho đã nuôi giận. Đó là tai họa, mà cũng tai họa nhỏ, vì cái này làm tổn thương tới cái tâm thanh tịnh của mình, tổn thương mình rồi nó tai họa. Tới độ mà cái là tối nào ngủ chức có làm sao sáng ra để mà ra tòa thưa với nó để cho tán gia bại sản, thì cái đó quá tai họa quá lớn. Có những lúc tai họa như vậy, nếu mà có Phật xuất hiện bên ngàn Phật mà hàng ngày mình bồi dưỡng nó, mình nhìn thấy được, hoặc tình cờ mình lên sáng theo cái thói quen lên gõ 3 tiếng chuông để thắp mấy cái nhang, tự nhiên nhìn thấy một Phật, cái ông Phật trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, mình nói thôi dẹp cái này đi, vượt qua cái tai họa này đấy, nó chính vượt cái tai họa này, hàng ngày mình tự mình vượt qua những cái tai họa. Ui quá quá giờ chín sáu giờ chín phút rồi. À, cái bậc thang nó tiếp ba cái điểm này để kiểm soát nó tiếp nha, ba điểm thành bốn. Thứ nhất phải hiểu rằng là làm đánh giá là những cái việc làm chúng ta hàng ngày, cho lớn cho nhỏ, khi cho một con kiến ăn, tha một con muỗi, tất cả những cái này gây ra chúng ta một cái quả, kết quả gì, nó phải có kết quả này và chúng ta duy trì kết quả này như thế nào để trở thành, đừng thành ung nhọt trong mình, đừng thành bục nhọt trong mình. Rồi tới cái thứ hai là cái gì, đấy là cái thân khí thanh tịnh, tức là đừng thành mục nhọt thì cái tâm mình ta thành thanh tịnh, là thân khí thanh tịnh bằng cái bằng thân mình là một cái đồ đựng này, một cái chén bát này trong sạch để đựng những cái món ăn quý giá, nhọt cái pháp vị tuyệt, những cái pháp vị tối thắng đi, tuyệt vời đi. Là cái phần thứ hai. Rồi cái thứ ba, bằng cái sức mạnh gia trì, luôn luôn chúng ta có một cái sức mạnh gia trì nâng đỡ trong một cái tai họa, hàng ngày mình sẽ vượt qua mọi tai họa, phải huấn luyện tập thế nào cái này thành một sức mạnh luôn luôn có. Như vậy là chúng ta không đi kinh từ những cái chỗ cao siêu, đi từ thấp đến lần, tới lúc mà chúng ta chợt khi mà đụng lên, đụng ngộ hoàn cảnh, tự nhiên xuất hiện vô nhãn nhĩ tỷ thiệt tăng nghĩ vô sắc thanh nhân vị xuất pháp, tự nhiên cái câu kinh nó xuất hiện, và khi cả một câu kinh nó xuất hiện thì chúng ta vượt qua tai họa liền. Mà nghĩa là thấm nhuận cái độ không cần cái kinh xuất hiện, khi đụng đầu một cái là tự nhiên ngủ uẩn dây không, kỷ niệm nó có liền và chúng ta thoát nạn liền. Giống như người học võ ban đầu mới tập ra tập á, thì trước khi mà ra sàn tập á, thi lên đai thì gì đó thì nhiều khi còn phải luyện nhớ chiêu này chiêu kia, tới lúc ra đường nghĩa là thế thiên hành ra là tái xuất giang hồ đấy, để nghĩa là hành hiệp giang hồ rồi thì không cần nhớ nữa, gặp đâu là trở tay nấy thì mình cũng vậy. Tới khi mà cái câu kinh nó trở thành ra là những cái lời cái hạ triết lý đó, mình suy nghĩ đó, bây giờ trở thành cái sự thật đối diện với mọi tai họa, nó là cái sức mạnh nâng đỡ mình vượt qua, chống đỡ mình vượt qua. Thì nhớ cái tai họa của mình không phải là ai giết mình, ai bắt mình, nhưng mà tai họa mình là mình ghét người khác, thấy cái mặt gì ghét lúc đó là bắt đầu tai họa xuất hiện rồi đó. Bây giờ hết rồi nha, xin hẹn cái tuần sau mấy điểm này, tuần sau qua cái chương khác. Quý vị là do trước mình đã tôi đề nghị rằng nên đọc lại tự mình suy nghĩ lấy, chính cái lời kinh mới cho mình suy nghĩ nhiều, còn cái đời nói tôi là những cái bàn lời bàn bạc, gọi là giảng dạy chả có dạy chỉ bàn bạc. Cái lời bàn này có chỗ hay chỗ dở, chỗ trúng chỗ trật, nó gợi ý rồi mới người tự đọc tự chiêm nghiệm lấy. Đọc thành kính, thắp nhang đốt đèn, ngồi tầm tĩnh mà đọc, tư duy mà đọc, chứ đừng có đọc một vừa nhảy vừa giỡn mà đọc thì không bao giờ hiểu đâu. Ngồi trầm tĩnh mà đọc, đọc tới đâu suy nghĩ tới đó, thâm nhập bài lời nói, sau thâm nhập vào thực tế thì những câu kinh nó tự nhiên cho mình hiểu sáng, tự mình hiểu lấy. Là cái nhớ câu thiền đó, nghĩa là tới lúc mà tự mình hiểu lấy thì thế giới không ai lường gạt mình được, không ai lường gạt mình. Tự mình thấy được không ai lường gạt mình. Khi tôi đã thấy trong phòng có cái gì rồi, tôi có ma không có ma rồi, thì đừng có ai lường gạt tôi rằng cái phòng có ma không có ma.